Lăng Vân cũng không nhìn tới mọi người vội vàng thái độ, giơ tay lên giơ quá. Đính. Thanh Vân chân nhân đám người thấy vậy, tinh thần đều là một trận, cũng là hiểu Lăng Vân ý, lúc này tế ra riêng của mình pháp bảo, nhắm ngay trong hư không hai miếng kỳ môn, vận sức chờ phát động, hai mắt chăm chú nhìn Lăng Vân, sợ bỏ qua một động tác. Bá. Lăng Vân tay đột nhiên rơi xuống, hiệu lệnh vừa ra, trong sân mọi người không có chút do dự, nhất tề đem riêng của mình pháp bảo đánh hướng trong hư không hai miếng kỳ môn. Nhất thời, trong hư không tia sáng vô số, ánh sáng màu khác nhau, bảo quang huy ánh, vậy thành một mảnh rực rỡ tranh cảnh. Chương 214, đại chiến kết thúc, nội đấu điểm bắt đầu. Ầm. Một tiếng rung trời nổ từ Nam Hải bầu trời truyền đến, giống như đất bằng phẳng tiếng nổ một loại, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nhân gian. Trăm độ lục soát tiến vào tác xin nhìn tiểu thuyết lưới nhanh chóng tiến vào bộ trạm. Nam Hải vô danh trong đảo, lưỡng nghi vi trần đại trận đã không còn tồn tại, đầy trời kim hà quần quận biến mất, hư không trên mây bay vụ tiêu, hiện ra bầu trời xanh diễm dương. Nổ có tiếng, vân khí biến hóa, động tĩnh sao mà chi đại, tự nhiên cũng kinh động Liêu đang đánh nhau kịch liệt ma môn, Phật môn mọi người. Song phương người thấy vậy, rồi rít bỏ qua riêng của mình đối thủ, lui thuộc về bổn trận, lẫn nhau giằng co. Lần này dịch, có thể nói là Phật môn chi đại kiếp, kia tổn thất đã không đủ để thảm trọng hình dung, dưới mắt chi Phật môn, so sánh với trước khi chiến đấu, trên trời dưới đất, không thể so sánh nổi, những thứ kia thấp bối đệ tử tạm dừng không nói, vẹn vẹn là đứng đầu đại năng, Phật môn liền cơ hồ ngã xuống hầu như không còn, không cách nào thừa nhận. Tôn Thắng Thiền Sư, Thiên Mông Thiền Sư, Bạch Mi Thần Tăng, Không Đà Thiền Sư, Độc Chỉ Thiền Sư, Vô Danh Thiền Sư, Hiệp Tăng Giật Phạm, Lung Á Tăng Nhân, Hàn Nguyệt Thiền Sư chờ một chút Phật môn đại năng tất cả đều thân vẫn, vẹn vẹn hơn Ưu Đàm Thần Nhi, Phân Đà Thần Nhi, Thần Nhi Nhẫn Đại Sư mấy người, đính chống đỡ Phật môn đại kỳ. Ai? Một tiếng thở dài, đạo tận thế gian tăng thương, sâu kín truyền vào mọi người chi thai. Kia thanh vừa dứt, chỉ thấy một vị bạch y nữ nhi từ không trung hiện ra, chậm rãi bay xuống, quanh thân tường quang trận trận, bảo tướng trang nghiêm, dáng vẻ muôn phương. Hơn nữa, nàng này ni dung nhan tuyệt mỹ, thế gian ít có, chính là cổ chi đắc kỷ, bao tự, cũng không định so sánh với kia xinh đẹp, quanh thân hơi thở thật là trống rỗng miểu, cũng huyễn cũng thật. Thấy được lần này nhân, Phật cửa mọi người đều là kích động vạn phần, Ưu Đàm Thần Ni lúc này tiến lên, mừng rỡ hỏi. Vị tiền bối này nhưng là y hoàn lĩnh huyễn ba trì, thánh cô giả nhân. Thánh cô giả nhân, được xưng ngàn năm đệ nhất nữ tiên, và Trường Mi chân nhân còn lại là được xưng ngàn năm đệ nhất nam tiên. Có thể cùng Trường Mi chân nhân cũng liệt vào, là được tưởng tượng già nhân uy danh như thế nào quá lớn. Hôm nay song phương mặc dù đã ngưng chiến, đáng đợi có chưa chắc sẽ không đi thêm khai chiến. Trị giá lần này Phật môn nguyên khí tổn thương nặng nề hết sức, nữa làm đại chiến, chỉ sợ sẽ có diệt môn thai hương. Và hôm nay già nhân đến, không thể nghi ngờ cho Phật môn mọi người một tề thuốc trợ tim, mọi người sao động lòng trấn an không ít. Bất quá, già nhân năm xưa dễ dàng cho huyễn ba chỉ chung ngồi tử quan, chẳng bao giờ đi ra ngoài. Nhiều năm trôi qua, đã mất người nhận biết kia diện mạo, cho nên Ưu Đàm Thần Nhi cũng là không dám xác nhận. Ta chính là già nhân. Kia bạch đi thìa nữ nhi, già nhân nhàn nhạt trả lời. Thấy già nhân thừa nhận, Phật môn mọi người nhất thời vui mừng quá đỗi, nhất thể tiến lên làm lễ ra mắt, lại nói. Bái kiến già nhân tiền bối. Già nhân mặt không chút thay đổi khoát tay áo, nói. Không cần đa lễ. Bọn ngươi đứng dậy sao? Phật môn mọi người đứng dậy, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, kích động nhìn già nhân. Đồng thời không quên khiêu khích một phen đối diện ma môn mọi người. Nơi đây mọi chuyện, ma môn mọi người tự nhiên thấy được, sắc mặt đều là đại biến, nhất là tinh túc ma quân chờ ma môn cự phách, vẻ mặt lại càng vô cùng túc mục, hiển nhiên đối với kia giả nhân rất là kiêng kỵ. Lần này đại chiến, Phật môn tổn thất thảm trọng, đính cấp đại năng thập không còn một, và ma môn nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi. Thi Bỉ lão nhân, Xuyên Tâm Hòa Thượng, Bạch Cốt Thần Quân, Xích Hà Thần Quân, Kim Phong đạo nhân chờ một chút ma môn cự phách tất cả đều bỏ mình, vẹn vẹn hơn tinh túc ma quân, huyết thần tử đặng ẩn, cắp cắp lao tổ, hiên viên lao quái mấy người, mặc dù không cần Phật môn như vậy thê thảm, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hôm nay lại tới một già nhân, ma môn áp lực lớn hơn nữa, mọi người sắc mặt như thế nào được tốt. Thấy Phật môn mọi người như thế vẻ mặt, già nhân trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, thầm nghĩ. Phật môn tu sĩ sinh ra tình như vậy tự, mặc dù thắng, lại có gì hỉ. Lúc này, chỉ thấy Ưu Đàm Thần Nhi không người một xá, bi thanh nói. Thánh cô tiền bối. Lần này ta Phật môn ngã xuống vô số tăng nhi, đều là ma giáo tặc tử gây nên, kính xin thánh cô tiền bối cho trở làm chủ. Nói xong, vẻ mặt bi thiết nhìn hướng giả nhân, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ kỳ cầu vẻ. Những khác Phật môn mọi người cũng là đầy cõi lòng mong được nhìn sang. Đáng tiếc, giả nhân cũng là mọi người thất vọng. Lập tức, chỉ thấy giả nhân khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia cô đơn, thở dài nói. Ta tới lần này chỉ muốn báo cho bọn ngươi, chớ để tái chiến đi xuống. Về phần động thủ hay không, cũng là chẳng bao giờ nghĩ tới. Nghe được lời ấy, Phật môn mọi người đều là quá sợ hãi, Ưu Đàm Thần Ni lúc này nói. Hôm nay Phật môn nguy ở sớm tối, tiền bối coi như là đệ tử cửa Phật, há có thể ngồi yên không lý đến. Nhược tiền bối bỏ bọn ta không để ý, bọn ta sợ rằng chỉ có thể nhắm mắt đợi đã chết. Những khác đệ tử cửa Phật cũng là khuôn mặt đau thương nhìn già nhân, vốn cho là cứu tinh đến, lại không nghĩ này cứu tinh thế nhưng không có ý định xuất thủ. Như thế lên lên xuống xuống, Phật môn mọi người đã không biết trong lòng đến tột cùng là gì tư vị. Ai? Già nhân thở dài một tiếng, nói. Trận chiến này đến tột cùng như thế nào, bọn ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Dừng một chút, Tú Mục quét qua ma môn mọi người, tiếp tục nói. Giáo phái chi tranh giành, vốn là không phải là bọn ta con kiến hôi hạ người có thể với tới, bọn ngươi đã tham dự trong đó, từ nếu chút ít giác ngộ mới được. Lần này ngôn ngữ, già nhân cũng là lấy truyền âm bí pháp tố cho mọi người, ma môn chi người không thể nghe được. Nghe già nhân lời ấy, Phật môn mọi người đều là trầm mặc không nói. Sơ qua, chỉ thấy Ưu Đàm Thần Ni thở dài một tiếng, sau đó nói. Ai? Tiền bối có điều không biết, cũng không phải là bọn ta không biết tự lượng sức mình. Muốn giới nhập này giáo phái chi tranh giành, thượng giới dụ lệnh, bọn ta cũng là phải vì a. Gia nhân nghe lần này, nhất thời chợt hiểu ra, thầm nghĩ. Thì ra là như vậy. Cho tới nay, gia nhân đối với Phật môn giới nhập trận chiến này liền cảm giác sâu sắc nghi ngờ. Nếu nói là vì tránh giáo xuất lực, gia nhân làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Đối với Phật môn, cho tới cả tránh giáo, gia nhân hay là tương đối hiểu rõ. Ban đầu ma môn thế yếu, không cách nào cùng tránh giáo địch nổi. Thêm chi Nga Mi rầm rộ chính là thiên đạo chiều hướng phát triển, cho nên chánh giáo chư phái mới có thể liên hợp lại, cũng là nghĩ tại đại kiếp trong đòi được chút chỗ tốt, đồng thời cũng muốn mượn Nga Mi xu thế vượt qua lần này đại kiếp. Đây hết thảy đều là thành lập ở cùng chung trên lợi ích, nhưng nếu là ngay cả tính mệnh cũng không cách nào bận tâm, làm sao nói ích lợi. Gia nhân lường trước, phái Nga Mi nhất định không đem Lăng Vân thân phận công bố, nếu không những khác chánh giáo môn phái định người sẽ không quấn vào lần này đại chiến. Bất quá! Phái Nga Mi có thể giấu giếm được những khác tranh giáo môn phái, nhưng không cách nào giấu giếm được Phật môn, dù sao Phật môn cũng là thánh nhân truyền thừa, nhất phương bá chủ, tin tức linh thông, tuyệt sẽ không không chỗ nào phát hiện. Nếu biết được bên trong nguyên nhân, cánh còn muốn mạnh mẽ giới nhập, già nhân trong lòng tất nhiên nghi ngờ không dứt. Hôm nay nghe được Ưu Đàm Thần Ni nói như vậy, già nhân trong lòng nghi ngờ biến mất. Ai? Hôm nay đại cục đã định, tái chiến đi xuống chỉ biết làm Phật môn diệt sạch, bọn ngươi hay là bức ra sao? Chết thảm như vậy trọng. Thượng giới người cũng sẽ không nói gì. Gia nhân sâu kín thở dài một tiếng, đối với Ưu Đàm bắn ngươi nói đạo. Ưu Đàm Thần Ni nghe lần này, trầm mặc chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, nói. Nhưng bằng tiền bối phân phó. Những khác đệ tử cửa Phật cũng không nói thêm cái gì, đại chiến mấy ngày, mọi người đã sớm cả người mỏi mệt, nếu là ngưng chiến, từ không có dị nghị. Thấy Phật môn mọi người cũng không dị nghị, gia nhân khẽ mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở, thời gian vạn vật mất hết màu sắc. Lập tức. Già nhân cũng không sẽ cùng Phật môn mọi người nhiều lời, xoay người nhìn về phía ma môn người, dịu dàng nói. Chư vị đạo hữu, chiến đến đây, bọn ngươi ma giáo cùng ta Phật môn đều đã nguyên khí tổn thương nặng nề, liền bán bần ni một mặt mũi, lúc đó ngưng chiến, như thế nào? Ma môn mọi người nghe lần này, lẫn thương nghị một phen, liền đồng ý giả nhân chi nghị, dù sao ma môn tổn thất cũng là vô cùng thảm trọng. Trong mọi người, chỉ có Đặng Ẩn một người tâm có bất mãn. Những khác chính là đã bái nhập ma giáo tinh túc ma quân cũng là cam tâm ngưng chiến. Và Đặng Ẩn mặc dù có bất mãn, nhưng cũng không dám phạm vào mọi người cơn giận, chỉ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Cho nên, song phương ngưng chiến, tận đem ánh mắt quang hướng nơi xa rằng có Nga Mi chánh giáo chư phái cùng Huyền Thiên Tông, phái Thanh Thành hai phe. Gia nhân quét Lăng Vân thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia phức tạp tia sáng, và Lăng Vân cũng là mặt không chút thay đổi. Gia nhân mới tới lúc, Lăng Vân liền đã biết hiểu. Bất quá. Hôm nay Nga Mi chánh giáo đã chiến bại, hết thể đã thành định cục, chính là một già nhân có thể lật lên bao nhiêu bọt sóng. Vì vậy, Lăng Vân liền không cùng để ý tới, lại không nghĩ suy đoán sai lầm, già nhân thế nhưng không phải là vì trợ quyền mà đến, nói ba xạo liền đem Phật môn, ma môn song phương nói xong ngưng chiến. Như vậy là có chút ngoài Lăng Vân dự liệu, không khỏi nhiều nhìn mấy lần già nhân. Lập tức, Phật môn, ma môn song phương cũng không cùng lẫn nhau đồng minh hội hợp, trực tiếp ở một bên trú lập, lẫn nhìn xa. Lăng Vân thấy vậy, cũng không để ý tới hai phe người, mà là có chút hăng hái nhìn hướng già nhân, nói. Lần trước từ biệt, đã có mấy tháng, thời điểm gặp lại, ngươi cánh làm như thế đại sự, có hay không muốn ta chúc mừng một phen đây? Già nhân nghe lần này, sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt hơi có chút lúng túng, ấp úng nói. Đạo. Đạo hữu. Ta. Ta. Lăng Vân bật cười lớn, nói. Ngươi liền gọi ta thánh nhân lại có ngại gì? Hôm nay đại chiến đã xong, Nga Mi bại lui, hết thể đã thành định cục, ta thân phân mặc dù lộ ra ngoài, còn có thể thay đổi đại thế không được. Dứt lời, trên mặt hiện lên một tia ngạo nhiên, rồi sau đó chế nhạo nhìn hướng Diệu Nhất chân nhân đám người. Mọi người tại đây nghe lần này, phản ứng cũng là các không giống nhau, biết được Lăng Vân thân phận người tự nhiên sẽ không kinh ngạc, những khác mọi người cũng là đầy bụng nghi ngờ. Thánh nhân. Thân phận. Mọi người trong lòng một trận mờ mịt. Rốt cuộc là nhân gian giới tu sĩ, cả thiên tiên cũng là rất ít thấy được, nơi nào sẽ nghĩ đến thánh nhân trên. Gia nhân lập lệ cười một tiếng, thân thể một khom, lệ nói. Ra mắt thông thiên thánh nhân. Lời này vừa nói ra, trong sân nhất thời ồ lên, kinh hãi nhìn hướng Lăng Vân, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Mọi người mặc dù nữa là không biết, nhưng thông thiên thánh nhân tên vẫn là nghe quá. Lăng Vân chính là thông thiên thánh nhân. Mọi người trong lòng đều cảm bất khả tư nghị, không tin giả nhân nói như vậy. Lăng Vân nơi nào sẽ để ý mọi người ý nghĩ, trực tiếp khoát tay áo, ý bảo giả nhân không cần đa lễ, và sau đó xoay người đối với Diệu Nhất chân nhân nói. Đại trận đã phá, thắng bại định luận, bọn ngươi hẳn là không có gì nói đi. Hôm nay liền lui vào Đông Hải, chọn đời không ra. Nói xong, không đợi Diệu Nhất chân nhân đáp lời, tay áo vung lên, sau đó trực tiếp tung người bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt viễn độn. Huyền Thiên Tông, phái Thanh Thành mọi người thấy vậy, rối rít nhấc lên đột quang, đi theo Lăng Vân rời đi. Lăng Vân đám người sau khi rời đi, mọi người lẫn nhau nhìn nhau, đều không ngôn ngữ, trong sân không khí vô cùng quỷ dị. Cuối cùng, chánh giáo mọi người ánh mắt rơi vào Diệu Nhất chân nhân trên người, và Ma Môn mọi người ánh mắt còn lại là rơi vào Đặng Ẩn trên người. Ngạc nhiên, chỉ nghe một u ám thanh âm vang lên, trong nháy mắt đánh vỡ trong sân sự yên lặng. Nga Mi trưởng giáo Diệu Nhất chân nhân, không có ý định giải thích một chút sao? Nghe tiếng nhìn lại, cũng là Xích Trượng chân nhân, nhưng thấy kia khuôn mặt phẫn hận, một bộ hưng sư vấn tội hình dạng, hung hăng trừng mắt nhìn Diệu Nhất chân nhân. Lần này thanh giống như mồi lửa một loại, trong nháy mắt đốt mọi người trong lồng ngực lửa giận. Lập tức, Ma Môn, chánh giáo song phương, một tên tiếp theo một tên, hướng Diệu Nhất chân nhân, Đặng Ẩn trinh phạt. Chương 215, Nan Kiến chân tâm, trừ phái ly khứ. Chân nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa kia, thật đúng là thông thiên thánh nhân. Buồn cười. Bọn ta hảo tâm đến đây trợ quyền, bọn ngươi Nga Mi người chính là như vậy hồi báo bọn ta. Diệu Nhất, ngươi này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Mình tìm chết cũng thôi, còn muốn lôi kéo bọn ta, chớ cho rằng bọn ta dễ khi dễ không được. Đặng Ẩn đạo huynh. Kia Lăng Vân sáu ếch. Lăng Vân thật là thông thiên thánh nhân. Đặng Ẩn. Lao Phu chỉ muốn biết, chuyện này ngươi đến tột cùng là có biết hay không? Nếu là biết, vì sao phải giấu giếm bọn ta? Ai? Đạo huynh vì sao dụ dỗ bọn ta cuốn vào này giáo phái chi tranh giành? Như thế bọn ta tàn xương nát thịt vậy. Vô danh trong đảo, trinh phạt có tiếng không ngừng truyền đến, liên miên không dứt. Đặng Ẩn, Diệu Nhất chân nhân nhất thời thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhức đầu nhìn tình cảm quần chúng xúc động đạo, ma người. Khách quan mà nói, Đặng Ẩn cũng là so sánh với Diệu Nhất chân nhân dễ dàng rất nhiều, dù sao lúc trước Lăng Vân coi là bọn hắn nhất phương người. Như thế mặc dù Lăng Vân thật là thánh nhân, Ma Môn mọi người chưa từng đắc tội, tự nhiên cũng không cần quá mức lo lắng. Mặc dù mọi người vì vậy cuốn vào giáo phái chi tranh giành, không khỏi đắc tội phái Nga Mi sau lưng chi nhân giáo, nhưng này làm sao cũng tốt hơn đắc tội thánh nhân. So sánh với Ma Môn, chánh giáo chư phái cũng là thê thảm vô cùng, bọn họ nhưng là chân chân đắc tội Lăng Vân, cũng chính là đắc tội thông thiên, không ít người mới vừa cũng đã từng cùng Lăng Vân động thủ. Hôm nay vừa nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo một mảnh, trong nháy mắt liền chuyển thành lửa giận, rồi rít hướng Diệu Nhất chân nhân chất vấn lên. Diệu Nhất chân nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tình cảm quần chúng xúc động chánh giáo mọi người, muốn giải thích hạ xuống, rồi lại không biết từ đâu nói đến, chỉ đành phải trầm mặc mà chống đỡ. Cùng Diệu Nhất chân nhân bất đồng, Đặng Ẩn suy nghĩ một chút, liền quyết định chi tiết cho biết. Chư vị đạo hữu mà nghe bần đạo một lời. Đặng Ẩn cao giọng nói thanh âm trong nháy mắt áp đảo mọi người, truyền khắp cả đảo nhỏ. Nghe được Đặng Ẩn lời ấy, trong sân mọi người nhất thời an tĩnh lại, cả kia chánh giáo người cũng không ngoại lệ. Đợi mọi người an tĩnh lại sau Đặng Ẩn đầu tiên là cúi đầu trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó thở dài một tiếng, nói. Ai? Chư vị đạo hữu đều là ứng với Đặng Mộ chi mời tới đây, Đặng Mộ có điều dầu diếm, đã là thiên có tính toán lòng, coi như là bất nghĩa. Hôm nay mọi chuyện rõ ràng, Đặng Mộ nếu vì tự thân chi cố đi thêm lừa gạt chư vị đạo hữu, đó chính là bất nhân. Như thế Đặng Mộ khởi không được bất nhân bất nghĩa đổ. Nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu, tay áo tình hơi có vẻ cô đơn. Ma Môn mọi người nghe lần này, đều là không nói được lời nào, yên lặng nghe Đặng Ẩn đạo thuật. Ảm nhưng chỉ chốc lát sau, Đặng Ẩn đảo qua suy sụp tinh thần, lớn tiếng nói: "Chư vị đạo hữu yên tâm. Việc đã đến nước này, Đặng Mỗ liều mạng chịu lấy chư vị đạo hữu chỉ trích, thậm chí đổi giết, cũng chắc chắn đem sự thật nói ra." Thấy Đặng Ẩn như thế, ma môn mọi người đều là hài lòng gật đầu cũng không nói chuyện, chậm đợi Đặng Ẩn giải thích. Đặng Ẩn nhìn lướt qua mọi người tại đây, mặt mũi một túc, giơ tay lên chỉ hướng nơi xa thánh cô giả nhân, nghiêm nghị nói: "Mới vừa kia Ni cô nói không kém, Lăng Vân chính là Thông Thiên Thánh Nhân. Và Đặng Mộ cũng quả thật đã sớm biết được Thông Thiên Thánh Nhân thân phận, ở chỗ này Đặng Mộ trước cho chư vị đạo hữu bồi tội liễu." Nói xong, không người hướng ma môn mọi người một xá. Ma môn mọi người thấy vậy, vẫn là trầm mặc không nói, có mấy người cùng Đặng Ẩn giao hảo há mồm muốn nói gì, cuối cùng quyết định không có thể nói ra miệng tới, cho nên ảm nhiên túi đầu. Mọi người như thế, Đặng Ẩn sẽ không để ý, chậm rãi đứng dậy, lần nữa nói: "Đặng Mộ trước kia biết được Thông Thiên Thánh Nhân thân phận lúc trong lòng kinh ngạc không dứt, lúc đó Đặng Mộ cũng không lên quá bất kỳ ý nghĩ. Sau đó, Đặng Mộ nghĩ đến ta ma giáo tránh trị thế nguy hết sức, vì tránh giáo chen ép, kéo dài hơi tàn, trong lòng phẫn hận, cho nên liền muốn cùng Thông Thiên Thánh Nhân liên hiệp. Thông Thiên Thánh Nhân cũng là không ưa tránh giáo bá đạo làm việc phương pháp, không đành lòng ta ma giáo khắp nơi bị áp, lúc này liền đồng ý Đặng Mộ chi nghị." Được Thông Thiên Thánh Nhân đáp ứng, Đặng Mộ liền tìm được Tinh Túc đạo hữu, không từng nói qua Thông Thiên Thánh Nhân chuyện. Chẳng qua là lời nói nghĩ liên hiệp chư vị ma giáo đồng đạo, cùng nhau đối kháng tranh giáo. Ma quân tâm hệ ma giáo hưng suy, lúc này đồng ý Đặng Mỗ cũng phải ý ở Hồng Liên Pháp hội trên liên hiệp chư vị đạo hữu. Về phần sau mọi chuyện, chư vị đạo hữu tất cả đều biết được, Đặng Mỗ cũng không cần phải nhiều lời nữa liêu. Đặng Ẩn lần này ngôn ngữ, chỗ sơ hở rất nhiều. Một người, Thông Thiên thân là thánh nhân, vì sao đột nhiên tới nhân gian giới? Hai người, Đặng Ẩn có hay không thật như vậy trùng hợp? Khó khăn lắm gặp được Thông Thiên. Ba người, Thông Thiên vừa là thánh nhân, khởi sẽ để ý tránh giáo bá đạo hay không? Vua không nghe thấy thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng vì số cẩu. Vừa là bất nhân, tại sao không đành lòng? Chỗ sơ hở tuy nhiều, nhưng trong ma môn nhưng không một người nói lên, đều là trầm mặc mà chống đỡ. Thì ra là, đang ở mới vừa tự thuật lúc, Đặng Ẩn âm thầm truyền âm cùng mấy ma môn cao thủ, tường trần lợi hại quan hệ, đồng thời chiêu an mấy người gia nhập ma giáo, địa tiên giới. Một đám ma môn cao thủ dù chưa lúc này đồng ý, bất quá cũng không cự tuyệt, cho nên liền không nói được lời nào. Về phần những khác ma môn đệ tử, thấy đông đảo cao thủ cũng không chất vấn, tự nhiên không dám vọng từ lên tiếng, tránh cho đắc tội Đặng Ẩn. Cùng lúc đó, chánh giáo mọi người nghe được Đặng Ẩn nói như vậy, trừ Nga Mi một hệ mọi người, những khác tất cả đều mặt xám như cho tàn. Ngạc nhiên, chỉ nghe quát to một tiếng đột nhiên vang lên. "Diệu nhất, ngươi cánh dùng loại độc này kế ám hại bọn ta thể không cùng ngươi thôi." Lần này Thanh Nhất Thời đốt mọi người trong lồng ngực lửa giận, rồi rít hướng Diệu Nhất chân nhân chờ Nga Mi đệ tử làm khó dễ. Mắt thấy tình cảm quần chúng xúc động, mọi người đem muốn động thủ, Diệu Nhất chân nhân vội vàng la lớn: "Chư vị đạo hữu an tâm một chút chớ nóng. Lúc trước dầu giếm chư vị đạo hữu, Thục Minh trong lòng giống như trước bất an, nhưng cho chánh giáo hưng thịnh, Thục Minh cũng là phải vì a." Dừng một chút, làm ra một bộ rõng rạc hình dạng, nói tiếp: "Lần này chuyện chính là Thục Minh một người thiết kế. Nếu chư vị đạo hữu thật muốn truy cứu, Thục Minh cam nguyện thừa nhận, Nga Mi trên dưới cũng sẽ không trả thù." Nói xong, hai mắt khép lại, ngửa đầu tướng mạo mọi người, một bộ sẽ chết thái độ. Nga Mi chúng đệ tử thấy vậy, nhất thời kinh hãi, vội vàng lên tiếng lời khuyên: "Sư đệ Thiết Mạc vọng động. Hôm nay ta Nga Mi phương từ chiến bại, tình cảnh tràn ngập nguy cơ, lúc này nếu là sư đệ không hề, ta đây Nga Mi sợ rằng liền muốn diệt môn liễu. Như thế ta đợi ngày sau như thế nào nhìn thấy trưởng Mi ân sư?" Dưới mắt chánh giáo thế nguy, sư huynh chính là chánh giáo chống đỡ thiên chi trụ, nếu là gây đi, chỉ sợ ta chánh giáo trong khoảnh khắc sẽ gặp tiêu vong, sư huynh cắt lấy đại cục làm trọng a. Trường môn sư tôn, sư thúc, sư bá, nghĩ lại a. Nhìn Nga Mi trên dưới cùng lời khuyên những khác chánh giáo người đều là cười lạnh không ngừng, thấy thế nào Nga Mi tất cả mọi người giống như là ở diễn trò, mọi người trong lòng đều là khinh thường. Xác thực như mọi người suy đoán, Diệu Nhất chân nhân đám người đúng là diễn trò con kiến hôi còn sống tạm bợ. Hướng chi người ư. Nhất là lần này người, hay là tu sĩ, sinh tồn càng lâu người, càng là tiết mệnh, tựa như hay một chân nhân bực này tu sĩ, nếu không ngoài ý muốn, mấy cùng thiên địa cùng thọ kia làm sao có thể đủ bỏ được. Lập tức, Diệu Nhất chân nhân vừa diễn trò, vừa âm thầm quan sát tranh giáo mọi người vẻ mặt. Nhưng thấy mọi người đều là vẻ mặt khinh thường, dễu cợt, Diệu Nhất chân nhân trong lòng nhất thời chợt lạnh, thầm nghĩ. Xem ra lần này nhưng thì không cách nào hồ lộng qua liễu. Huyền chân tử cũng là thấy được mọi người vẻ mặt, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: "Chư vị đạo hữu Thiết Mạc tức giận." Tề, đủ, sư đệ cũng là vì tránh giáo mới có thể ra hạ sách này. Hôm nay đã trị giá ta tránh giáo sinh tử tồn vong thời khắc, kính xin chư vị đạo hữu cô kỵ đại cục chớ để tiện nghi người khác mới là. Dứt lời, vẻ mặt khẩn thiết nhìn hướng tranh giáo mọi người. Huyền chân tử mới vừa nói xong, liền nghe một phẫn hận thanh âm vang lên và lần này trong thanh âm lại vẫn có chứa nhẹ nhẹ bi thiết ý. Tránh giáo. Sinh tử tồn vong. Ha 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 ha. Hôm nay bọn ta đắc tội thánh nhân, thánh mạng đã là nguy ở sớm tối, giờ này khắc này, chẳng lẽ bọn ta còn muốn bận tâm tranh giáo. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là giống to lên tiếng, không chút nào che giấu tức giận ý. Mọi người nghe lần này, mang mắt nhìn đi, cũng là thanh ba thượng nhân lên tiếng, nhưng thấy kia lúc này khuôn mặt dữ tợn, oán hận nhìn Nga Mi một hệ mọi người tựa như muốn đem xanh thôn hoạt bát một loại. Huyền chân tử nghe lần này, không phản bác được, chỉ đành phải ảm nhiên lui về phía sau. Lúc này, chỉ thấy hải tẩu Chu Mai tiến lên nói. Chuyện này bề trên đại khả không cần lo lắng. Nghĩ kia thông thiên thánh nhân thân phận như thế nào cao quý, khởi sẽ để ý chính là chuyện nhỏ. Nếu thông thiên thánh nhân thật làm cho này chút ít chuyện trả thù, sợ rằng sáu. Vừa nói tha cho có thâm ý nhìn hướng thanh ba thượng nhân. Thanh ba thượng nhân nghe lần này, giận quá thành cười, lớn tiếng nói. Ha 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 ha. Như thế lời lẽ sai trái ngươi cũng nói đi ra ngoài, thật là chân thiên hạ chi đại kê. Đối phó bọn ta chính là con kiến hôi hạng người, cần gì phải thông thiên thánh nhân xuất thủ, thiệt giáo đệ tử chẳng lẽ là bài biện không được. Nghe được lời ấy, Chu Mai nhất thời im lặng, ấp úng nói không ra lời. Như thế tránh giáo mọi người cùng Nga Mi một hệ đều là trầm mặc xuống, trong sân nhất thời an tĩnh vô cùng. Và ma môn mọi người còn lại là một bộ xem cuộc vui tư thái, khuôn mặt nhìn có chút hả hê. Lúc này, ma môn mọi người cũng không lại vì đặng ẩn giấu giếm Lăng Vân thân phận tức giận, ngược lại âm thầm khen hay. Nếu không phải như thế, ma môn chỉ sợ sẽ không giới nhập trận chiến này, như thế cũng không thể gặp hôm nay chuyện tốt hí. Một lúc lâu sau, chỉ thấy kia xích trượng chân nhân đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Ai? Năm đó trưởng mi đạo hữu cùng ta có dạ, hôm nay vừa há có thể làm khó sau đó bối. Thôi thôi. Năm đó trưởng mi chân nhân sở dĩ vì mọi người sùng bái, trừ kia tu vi thân phận chi ngoài, còn có người chính là bởi vì trưởng mi chân nhân nhiệt tình vì lợi ích chung, lúc này mới vì mọi người nhận khả, giao hữu khắp thiên hạ, lần này đại chiến, không ít tu sĩ đều là hướng về phía trưởng mi chân nhân danh tiếng mà đến. Hôm nay nghe được xích trượng chân nhân nói như vậy, tránh giáo mọi người nhất thời một trận nhục trí, vốn là mọi người còn đánh coi là cùng Nga Mi đồng quy vu tận, hôm nay nghe được trưởng mi chân nhân tên, mọi người nhất thời bỏ đi lần này tâm tư. Xích trượng chân nhân sau khi nói xong, sâu kín nhìn thoáng qua Diệu Nhất chân nhân, nói. Nếu ngươi nói thẳng, thẳng thắn tương đối, nhìn ở trưởng mi đạo hữu trên mặt, bọn ta chưa chắc sẽ không tương trợ. Nhưng ngươi một dấu giếm nữa, làm ta chờ sinh lòng ngăn cách, âm thầm đề phòng. Tự nhiên không cách nào toàn tâm đi chiến. Ngươi tâm cơ vượt xa trưởng mi đạo hữu, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không đạt tới trưởng mi đạo hữu như vậy cảnh giới. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Diệu Nhất chân nhân phản ứng, xích trượng chân nhân lúc này tung người bay lên, hướng nơi xa chạy. Những khác chánh giáo người thấy vậy, đều là thổn thức không dứt, rồi sau đó cũng không để ý tới Nga Mi một hệ mọi người, phối hợp nhấc lên đột quang, phi thân rời đi. Như thế trong sân liền chỉ còn Nga Mi một hệ mọi người, còn có khuôn mặt không có hảo ý ma môn mọi người. Chương 216, dặn dò hàng vạn hàng nghìn, phi thăng đi. Nam Hải Huyền Thiên Tông cửa thượng thành trong điện, Lăng Vân ngồi cao vị trí đầu não, ở kia bên tay trái thượng, Hứa Phi Nương, Thượng Quan Hồng thầy cho hai người xinh đẹp song lập, bên tay phải thượng còn lại là Lập Tần Tử Linh, Tần Hàn Ngạc tỷ. Mà ở dưới tay, Thanh Vân chân nhân chờ Huyền Thiên Tông đệ tử nhóm cho chủ tịch, Cực Nhạc chân nhân chờ phái Thanh Thành đệ tử cùng Công Giá Hoàng, Đặng Ẩn, Tinh Túc Ma Quân mấy người nhóm cho khách tịch. Lập tức, Lăng Vân nhìn thoáng qua dưới tay mọi người, hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp đối với Đặng Ẩn nói. Hôm nay Nga Mi đã lui thuộc về Đông Hải, Phật môn tổn thất thảm trọng, chánh giáo chư phái đều là nguyên khí tổn thương nặng nề, Trung Nguyên đại địa không tiếp tục môn phái có thể cùng bọn ngươi ma giáo chống lại. Như thế nhân gian giới khí vận, tư thuộc về bọn ngươi ma giáo gặp. Mấy, ta cùng bọn ngươi ma giáo ước hẹn coi như là hoàn thành. Lúc này, khoảng cách lần trước đại chiến đã qua đi một tháng, phái Nga Mi cũng đã thực hiện liêu ước định, dơ phái di chuyển, lui vào Đông Hải. Về phần ngày đó, Ma Môn cùng Nga Mi một hệ giằng co, cuối cùng cũng là không thể chiến tướng. Lúc đó Nga Mi mọi người phương từ chiến bại, tâm cho ý lạc, cũng là không lòng dạ nào sẽ cùng Ma Môn mọi người khai chiến. Và Ma Môn mọi người tuy là động tâm, muốn Nga Mi một lưới bắt hết, đáng tiếc kinh nghiệm một cuộc đại chiến sau, Ma Môn thực lực đại tổn, mặc dù có thể đem Nga Mi hoàn toàn tiêu diệt, Ma Môn tự thân chỉ sợ cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, thậm chí tần lâm diệt môn. Cho nên, Ma Môn mọi người liền đè trong lòng hấp dẫn, không để ý tới Nga Mi người, phối hợp rời đi. Chư phái tất cả đều tản đi, Nga Mi mọi người tự nhiên cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp trở về tới Ngưng Bích Ngai, thu thập một phen sau, liền dơ phái rời vào Đông Hải. Từ đó, xương bá nhân gian giới mấy ngàn năm phái Nga Mi hoàn toàn thối lui khỏi nhân gian giới võ đài, biến thành vừa ẩn thế môn phái. Lúc này nhân gian giới, cũng là lấy ma môn vi tôn, hoặc là ma giáo vi tôn. Nam Hải nhất dịch sau, Đặng Ẩn mời tới tất cả ma môn cự phách, trần thuật lợi hại quan hệ, nhất là cường điệu nhân giáo có thể trả thù chuyện, hấp dẫn mọi người gia nhập ma giáo. Trải qua đãi một phen uy bức lợi dụ, cộng thêm tinh túc ma quân dẫn đầu ma môn mọi người cuối cùng khuất phục, đồng ý gia nhập ma giáo. Như thế Đặng Ẩn liền hoàn toàn nắm trong tay liếu ma môn cao tầng, gián tiếp nắm trong tay liếu cả ma môn. Rồi sau đó, Đặng Ẩn liền hiệu lệnh ma môn mọi người chung quanh chinh phạt, phàm có người không phục, nhất luật giết vô. Một cuộc tinh phong huyết vũ, kéo dài một tháng sau, ma môn cuối cùng nhất thống nhân gian giới, thành vì nhân gian giới mới đích bá chủ. Mặc dù nói ma môn, nhưng cầm quyền người cũng là ma giáo đệ tử Đặng Ẩn. Hơn nữa đông đảo ma môn cao thủ cũng tận đều bái nhập ma giáo, cho nên chân chính nắm trong tay nhân gian giới cũng là ma giáo. Ở nơi này trong một tháng, Đặng Ẩn cũng là hăng hái, ma giáo nhất thống nhân gian giới, chỉ đợi đại kiếp kết thúc, số mệnh tới người, Đặng Ẩn liền coi là hoàn thành liêu vô thiên phó thác. Vừa nghĩ tới trở về địa tiên giới sau, nhận được vô thiên ngợi khen Đặng Ẩn trong lòng không khỏi một trận kích động, hận không được lập tức phi thăng đi. Đối với trợ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ Lăng Vân, Đặng Ẩn trong lòng tất nhiên cảm kích tới thầm. Hôm nay nghe được Lăng Vân nói như vậy, Đặng Ẩn không dám chậm trễ, vội vàng trả lời. Từ là như thế, thánh nhân tương trợ chi dạ, vạn bối chắc chắn ghi nhớ trong lòng, không dám có quên. Lăng Vân nghe lần này, hơi sững sờ, rồi sau đó cười lắc đầu, nói: "Một cuộc giao dịch, gì nói ơn đức. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là nghĩ làm ta thiếu ngươi nhân quả?" Nói xong vẻ mặt chế nhạo nhìn hướng Đặng Ẩn. Nghe được lời ấy, Đặng Ẩn nhất thời kinh hãi, vội vàng lệ đạo trên mặt đất, gấp giọng nói: "Thánh nhân chớ nên hiểu lầm, vãn bối tuyệt không ý đó." Lăng Vân thấy vậy, nhất thời không có hăng hái không thú vị khoát tay áo, nói: "Tốt lắm. Mới vừa bất quá là cười giỡn nói như vậy thôi, ngươi không cần thật không?" Lời ấy sau, Lăng Vân liền không hề để ý tới Đặng Ẩn, dõi mắt trong sân mọi người, nghiêm nghị nói: "Nhân gian giới chuyện đã xong, ta ít ngày nữa liền đem trở về địa tiên giới." Dừng một chút, nhìn lướt qua hai bên Hứa Phi nương thầy trò, Tần gia tỷ muội, túi đầu trầm ngâm hạ xuống, liền đối với bốn người nói: "Bọn ngươi cũng theo ta cùng nhau đi trước." Hứa Phi nương bốn người nghe lần này, kinh ngạc nhìn hướng Lăng Vân, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. "Sư tôn, đệ tử mấy người chưa đến phi thăng lúc, sợ rằng không cách nào cùng sư tôn cùng đi." Không giải thích được nhìn thoáng qua Lăng Vân, Hứa Phi nương chậm rãi nói. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Chuyện này bọn ngươi chớ để lo lắng, vi sư tự có chủ trương." "Dạ." Mặc dù trong lòng hay là nghi ngờ không dứt, bất quá Hứa Phi nương cũng chưa từng làm tiếp hỏi thăm. Nói vậy sư tôn có biện pháp gì, nhưng làm tu vi không đủ người tới tiên giới trong. Hứa Phi nương trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Hứa Phi nương như vậy ý nghĩ cũng là có điều khác biệt, cũng không phải là đạt tới thiên tiên tu vi tài khả vào tới địa tiên giới trong, tu vi khá thấp người, hoặc là phàm nhân đều có thể đi vào. Nhân gian giới so sánh với địa tiên giới mà nói, linh khí cũng là tương đối mỏng manh. Mặc dù hậu thổ bỏ qua đỉnh càn khôn, giải quyết tam giới linh khí chi nguy, bất quá muốn linh khí hoàn toàn đầy đủ tam giới, còn cần thời gian rất lâu. Nhân gian giới linh khí không đủ, tu sĩ nếu muốn chứng được thiên tiên chi đạo, cần thiết bảo tồn nguyên dương, nguyên âm. Đúng là như thế, nhân gian giới tu sĩ lẫn kết thành đạo lữ chi tu sĩ cũng là lẻ que không có mấy, tựa như Diệu Nhất chân nhân, Diệu Nhất phu nhân, hai người vốn đã hư thân, làm chứng thiên tiên chi đạo, cuối cùng luân hồi chuyển thế, từ đầu đấu lại. Chắc hẳn phải vậy, nhân gian giới tu sĩ cho là địa tiên giới chi người cũng giống như thế. Thật ra thì cũng là nếu không, địa tiên giới chi tu sĩ cũng không bài xích kết thành đạo lữ, ngược lại bởi vì song tu chi cố, có chút xua như xua vịt. Đạo lữ kết hợp, lẫn nhau trong lúc có nhiều đản gia trẻ mới sinh người. Vô luận lẫn nhau tu vi như thế nào cao, mới sinh trẻ mới sinh đều là nhục thai phàm thể. Bởi vậy có thể thấy được, địa tiên giới trong người phàm cũng có thể sinh tồn. Lăng Vân nếu phải mang theo Hứa Phi nương đám người tiến vào địa tiên giới, chỉ cần đem tiếp dẫn ánh sáng phân cùng bốn người, là được cùng nhau phi thăng, thật là đơn giản, nhưng vô Hứa Phi nương nghĩ cái kia loại khó khăn. Lập tức, Lăng Vân cũng không để ý tới Hứa Phi nương tâm tư, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân chân nhân đám người, nghĩ, nói: "Lần này chuyện, bọn ngươi rất có công lao, ta thì sẽ nhớ ở trong lòng. Đợi Phi nương chỉnh hợp ngoại môn sau, sẽ gặp bàn về công được phần thưởng, tuyệt không bạc đãi bọn ngươi." Nghe được lời ấy, Thanh Vân chân nhân đám người đều là vui mừng quá đỗi, bất quá trên mặt cũng là một bộ sợ hãi hình dạng, nhất tề lại nói. Còn đây là đệ tử đám người phân bên trong chuyện, không dám nói kịp công lao. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, sau đó chuyển hướng một bên Cực Nhạc chân nhân, túi đầu trầm tư chốc lát, đối với Cực Nhạc chân nhân nói. Phi thăng sau, ngươi liền cùng kia tiếp dẫn người nói thẳng, ngươi phái Thanh Thành chính là ta Tiệt giáo nước phụ thuộc, làm kia dẫn ngươi đi Đông Thắng Thần Châu kia tiếp dẫn người thì sẽ dẫn đường. Về phần sau, liền báo Thanh Thành tên, tự có người hướng dẫn. Cực Nhạc chân nhân nghe lần này, trong lòng vui mừng vội vàng bái tạ nói. Đa tạ thánh nhân chỉ điểm. Lăng Vân gật đầu, lại là một phen dặn dò sau, rốt cục đem hết thảy an bài thỏa đáng. Thở dài. An bài tốt hết thảy, Lăng Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, Lăng Vân đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân chân nhân, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Lập tức Lăng Vân khẽ do dự một chút, sau đó đối với Thanh Vân chân nhân nói. Ta chi cha mẹ, bọn ngươi tốt hơn sinh chiếu khán. Đợi. Nhị lao phi thăng sau, ta tử sẽ an bài. Thanh Vân chân nhân nghe lần này, hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, vội vàng trả lời. Tổ sư yên tâm, đệ tử định sẽ an bài thỏa đáng. Lăng Vân gật đầu trên mặt hiện lên một tia phức tạp tâm tình, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng, nhàn nhạt nói. Ngày mai ta liền phi thăng bọn ngươi tản đi sao? Đệ tử, vãn bối, cáo lui. Mọi người nhất tề một xá, thối lui khỏi thượng thanh điện. Đợi mọi người rời đi sau, Lăng Vân vẫy tay. Tuyết ảnh kiếm lập tức hiện ra. Ha ha. Hiểu rõ một thân, chỉ còn lại kiếm bạn trường. Lăng Vân giơ tay lên khẽ vuốt tuyết ảnh kiếm thân, lẩm bẩm nói. Kiên Nguyên Hỏa Linh Châu, Tuyết Phách Châu, Thanh Thật Bình, Vạn Niên Ôn Ngọc chờ pháp bảo, Lăng Vân tạm gác lại vô dụng, đã hết ban thưởng người khác, chỉ có tuyết ảnh kiếm lưu ở bên cạnh. Thật ra thì, theo như Lăng Vân bản ý tuyết ảnh kiếm cũng sẽ không lưu lại. Bất quá, Lăng Vân trong lúc vô tình cũng là phát giác, tuyết ảnh kiếm dung hợp tự thân pháp tắc lực sau. Người khác cũng là khó có thể vận dụng. Mặc dù cũng có thể điều khiển, nhưng không cách nào phát huy tuyết ảnh kiếm chân chính oai lực. Đối với lần này Lăng Vân thậm cảm bất đắc dĩ, trước kia thông thiên tu đúng phương pháp thì lực lúc được Hồng Quân chỉ điểm, đem pháp tác lực rót vào linh bảo hoặc là linh căn trong, mượn lần này nhưng tăng nhanh tu luyện pháp tác lực. Hơn nữa, linh bảo hoặc là linh căn đúng phương pháp thì lực quan chú, phẩm chất tăng lên rất nhiều, như thế cũng là làm thông thiên hưng phấn không thôi, huyên muốn tu luyện hàng vạn hàng nghìn pháp tác lực. Là được tạo nên vô số cực phẩm linh bảo. Hôm nay xét được lần này hạn chế, có thể nào làm Lăng Vân không buồn bực. Bất đắc dĩ, Lăng Vân chỉ đành phải đem tuyết ảnh kiếm tạm gác lại bên cạnh. Hô! Ngơ ngác nhìn ra ngoài một hồi tuyết ảnh kiếm, Lăng Vân khẽ hoàn hồn, thật dài thở ra một hơi, đem tuyết ảnh kiếm mở tới song trên đùi, rồi sau đó hai mắt khép lại, lẳng lặng bắt đầu tỉnh tọa. Ngay kế sáng sớm, Huyền Thiên Tông chiêu Dương Phong, hàng vạn hàng nghìn đệ tử tất cả đều hội tụ ở lần này, chi chít, vai chân cùng cũng. Lúc này, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn hướng Chiêu Dương Phong thượng năm đạo nhân ảnh, trên mặt đều là vẻ sùng kính. Chiêu Dương Phong thượng, Lăng Vân đứng chắp tay, đứng phía sau Hứa Phi Nương thầy trò, Tần gia tỷ muội bốn người, và Thanh Vân chân nhân, Cực Nhạc chân nhân đám người còn lại là ở dưới đỉnh núi một tầng. Huyền Thiên Tông mọi người đều là hâm mộ nhìn Hứa Phi Nương bốn người, hận không được thủ nhi đại chi. Và Cực Nhạc chân nhân chờ phái Thanh Thành đệ tử còn lại là mừng rỡ không dứt, nhất là Cực Nhạc chân nhân cùng Tần Ngư vợ chồng. Kêu bảo tương phu nhân lại càng hỉ cực nhi khấp, vẻ mặt vui mừng nhìn Tần gia tỷ muội. Về phần Đặng Ẩn, Tinh Túc Ma Quân mấy người, cũng là mặt không chút thay đổi, nhìn không ra buồn vui tâm tình. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau lúc, chỉ thấy hư không trên đột nhiên tường vân bồng bền, tiên nhạc trận trận, một cỗ mùi thơm lạ lùng truyền đến, làm người ta tâm thần sảng khoái. Ầm. Trong thiên không thành tiếng nổ chợt tới, tiếng sấm sau khi, đóa đóa tường vân trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kim quang, hướng Lăng Vân đám người vọt tới. Lăng Vân thấy vậy, mang vung tay lên, không thấy bất kỳ động tĩnh, nhưng kia chạy trồm tới kim quang không ngờ hóa thành năm đoàn, cuối cùng rơi vào Lăng Vân cùng Hứa Phi Nương bốn trên thân người. Kim quang không có vào Lăng Vân chờ trong cơ thể con người, Lăng Vân đám người chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ trong cơ thể lưu chuyển, kéo chân nguyên lưu động. Trong thoáng chốc, năm người tựa hồ hòa tan vào trong tự nhiên, trong lòng hào vô tạp niệm, thường ngày đủ loại đoạn ngắn không ngừng hiện lên trước mắt, trừ Lăng Vân chi ngoài, bốn người khác đều là tràn đầy hiểu được. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vân dẫn đầu mở hai mắt ra, một đạo tinh quang trong nháy mắt biến mất. Lúc này, Lăng Vân đã bước qua chân chính bước vào thiên tiên chi cảnh. Nhân gian giới tu sĩ nếu nói thiên tiên, thật ra thì cũng không chân chính chi thiên tiên, mà là ở vào khoảng địa tiên, thiên tiên ở giữa một loại cảnh giới. Tu tới thiên tiên, nhân gian giới, chi cảnh sau, còn cần trải qua địa tiên giới tẩy lễ, mới có thể coi là làm chân chính chi thiên tiên. Một lúc lâu sau, Hứa Phi Nương bốn người cũng rốt cục tỉnh táo lại. Nhưng thấy khác bốn người đều là hỉ cười hớn hở, hiển nhiên là thu hoạch rất nhiều. Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một trận lớn uy nghiêm, trừ Lăng Vân chi ngoài, mọi người tại đây đều là trong lòng run lên. Chợt, chỉ thấy phía chân trời bỏ ra một mảnh bạch quang, trong nháy mắt phi tới, đem Lăng Vân chở 5 người bao phủ kia. Chỉ ngay bá, từng tiếng vang, bạch quang chợt sáng ngời, trong nháy mắt liền biến mất, và Lăng Vân đám người thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại đây thấy vậy, nhất tề lệ ngã xuống đất, miệng hô: "Cung tiễn tổ sư, thánh nhân." Quyển 9, thánh vị chi tranh, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, dung hợp đột phá, thượng thanh phong khởi. Hỗn độn thượng thanh thiên trong bích du cùng, Thông Thiên ngồi thẳng vân sàng trên, hai mắt vi hợp, tay bấm đạo bí quyết, quanh thân tràn một cỗ huyền ảo hơi thở. Lập tức, Thông Thiên trong đầu hình ảnh không ngừng thoáng hiện, trong tấm hình đều là Lăng Vân ở nhân gian giới kinh nghiệm, Tử Vân tự nhất dịch, Khích Bắc cực nhạc chân nhân, Tử Vân cung nhất dịch, đại chiến Nga Mi tranh giáo, ra mắt cha mẹ, hiểu được thân tình. Cho đến cuối cùng, quyết chiến vô danh đảo. Đủ loại cảnh tượng không ngừng thoáng hiện, như cưỡi ngựa xem hoa một loại. Không tệ, lúc này Thông Thiên đang dung hợp nguyên thần phân thân, Lăng Vân, dung hợp trong, Thông Thiên cũng là hơi có hiểu được, đạo hạnh mơ hồ có điều tăng lên. Và vào lúc này, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Hứa Phi Nương, Thượng Quan Hồng, Tần Tử Linh, Tần Hàn Ngạc mấy người cũng là canh giữ ở Bích Du cung ngoài, tĩnh đẳng, yên lặng chờ Thông Thiên gọi về. Lập tức, Hứa Phi Nương, Thượng Quan Hồng, Tần Tử Linh, Tần Hàn Ngạc bốn người hơi lộ ra vẻ có chút co quắp, tựa hồ rất là khẩn trương. Nhưng cũng khó trách bốn người như thế khẩn trương, nhân gian giới trong, bốn người cũng không coi là cái gì biết dùng người vật. Dùng cái này loại suy, nếu ở địa tiên giới trong, bốn người lại càng bất nhập lưu. Hôm nay tới Thượng Thanh Thiên, bốn người không khỏi xấu hổ hình dạng thẹn, một bộ nơm nớp lo sợ hình dạng, không dám có chút khinh thường. Hứa Phi Nương bốn người cũng là theo Thông Thiên chi phân thân, Lăng Vân cùng nhau đi tới Thượng Thanh Thiên. Mà ở mới vừa, Lăng Vân đã vào tới trong Bích Du Cung, Hứa Phi Nương bốn người còn lại là đứng ở ngoài điện chờ trực triệu kiến. Cho đến lúc này, bốn người cũng chưa thấy được Thông Thiên mặt, trong lòng tất nhiên thấp thỏm vô cùng. Tới so sánh với Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu hai người cũng là dễ dàng rất nhiều, Bích Du Cung hai người cũng là thường xuyên đến, hoàn toàn không có mới lạ cảm giác. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Về phần Thông Thiên, thân là kia đệ tử, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu tất nhiên quen thuộc vô cùng, trong lòng chỉ tồn tại kính ý, kính yêu tình, tự nhiên nói không được khẩn trương. Bất quá, đối với Hứa Phi Nương bốn người đến, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu hay là lộ ra vẻ nghi hoặc, khuôn mặt cổ quái nhìn hướng bốn người. Thông Thiên nguyên thần chuyển thế chuyện, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cũng là không rõ ràng lắm. Và Thông Thiên chi phân thân cánh theo nhân gian giới trong mang về bốn người, hai người lại càng không thể nào biết được. Mấy người tổng hợp một chỗ, lại nên như thế nào ngôn ngữ, tức giận hơi lộ vẻ lúng túng. Đột nhiên, chỉ nghe trong Bích Du cung truyền đến một trận cười to. Ha 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 ha. Chợt, mọi người chỉ cảm thấy trong Bích Du cung đột nhiên truyền ra một cỗ khổng lồ uy áp. Bị lần này uy áp, Quy Linh Thánh Mẫu đám người lúc này đứng yên không được, bò lổm lổm trên mặt đất, nhất là Hứa Phi Nương bốn người, lại càng mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ cảm giác sợ hãi. Cùng lúc đó, tam giới chúng sanh đều là cảm ứng được lần này cỗ uy áp, không tự chủ được lệ ngã xuống đất, cả người lạnh run không dứt. Thái Ngọc Thiên trong bát cảnh cung, lão tử đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ được tối tăm vô hình uy áp, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Hừ. Lão tử hừ nhẹ một tiếng, âm thầm cả giận nói: "Thông Thiên kia tư đến tột cùng tu luyện như thế nào, tiến bộ cánh là nhanh như vậy? Lần này cỗ uy áp, lão tử nữa là quen thuộc bất quá." Chính là kia ngày nhớ đêm mong, muốn vượt xa Thông Thiên. Hơn nữa, xem lần này khí thế, so với lúc trước cũng là tăng thêm một bậc, hiển nhiên Thông Thiên lại có đột phá, này làm lão tử giận dữ không dứt. Mình liều chết hợp lại sống, không dám lãng phí một khắc thời gian, giành giật từng giây tu luyện, nhưng tinh tiến cũng là không nhiều lắm. Và Thông Thiên chỉ cần hơi quá một thời gian ngắn, liền có tiến bộ. Như thế mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, lão tử như thế nào không giận. Ngạc nhiên. Lão tử trong đầu linh quang nhất thiểm, trên mặt hiện lên một tia chợt hiểu, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ thoát khỏi thiên đạo trói buộc sau, tu luyện sẽ gặp trở nên đơn giản. Nghĩ tới đây, lão tử trong lòng một mảnh lửa nóng, không kịp ghen tị với Thông Thiên, lần nữa nhắm mắt khổ tu. Thái Ngọc Thiên Ngọc Hư Cung Trung, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vạn Phật Thiên Đại Hùng Bảo Điện Trong, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu. Hoa Hoàng Thiên Hoa Hoàng Cung Trung, Nữ Hoa Nương Nương. Một lúc lâu sau, uy áp tàn đi, tam giới quay về bình tĩnh. Thượng Thanh Thiên Bích Du cung trước, Quy Linh Thánh Mẫu đám người cảm ứng được uy áp tản đi, nhất tề thở phào nhẹ nhõm, sau đó rối rít đứng dậy. Đứng dậy sau, mấy người cũng là phát giác, trong sân chẳng biết lúc nào không ngờ nhiều ra một xinh đẹp trí cực cung trang phụ nhân. Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu thấy vậy, vội vàng lần nữa lệ ngã xuống đất, cung thanh nói: "Đệ tử bái kiến hậu thổ sư thúc, nguyện sư thúc thánh thọ vô cương." Hứa Phi Nương bốn người thấy vậy, nơi nào vẫn không rõ trước mắt phụ nhân đến tột cùng là người nào, vội vàng hạ bái làm lễ ra mắt. "Đệ tử bái kiến sư thúc, sư thúc tổ." Hậu thổ tâm thần đã sớm chạy vào trong bích du cùng, mấy người làm lễ ra mắt, chẳng qua là tùy ý khoát tay áo, đạo một tiếng: "Không cần đa lễ, bọn ngươi đứng dậy sao?" Nói xong, liền không hề để ý tới mấy người, trực tiếp mang chạy bộ vào trong bích du cung. Quy Linh Thánh Mẫu đám người cũng không thèm để ý, nói cảm ơn một tiếng sau, liền rối rít đứng dậy. Mọi người vừa mới đứng dậy, chỉ nghe bên tai truyền đến một nhàn nhạt thanh âm: "Bọn ngươi vào cung." Đối với lần này thanh âm, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu hai người cũng là quen thuộc vô cùng, chính là thông thiên có tiếng âm. Lập tức, hai người không dám chậm trễ, đối với Hứa Phi Nương bốn người ý chào một cái, rồi sau đó liền cùng nhau hướng trong bích du cung đi tới. Vào tới bích du cung trong đại điện, nhưng thấy thượng thủ ngồi thẳng một người, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, mặt như dao gọn, quả nhiên một bộ tốt diện mạo. Không cần nhiều lời, người này chính là thông thiên, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu tất nhiên biết được, và Hứa Phi Nương bốn người nhưng là lần đầu tiên thấy được thông thiên thánh cho, trong lòng đều có chút ít giật mình, cũng là không có ngờ tới thông thiên diện mạo cánh sẽ có vẻ trẻ tuổi như vậy. Mà ở dưới tay, hậu thổ xinh đẹp song lập, trên mặt hỉ cười hớn hở, chắp tay đối với thông thiên nói: "Hồng Hoang cực kỳ phẩm thông thiên lộ 23 học tiểu thuyết inter thủ phát Hồng Hoang cực kỳ phẩm thông thiên lộ chương thứ nhất dung hợp đột phá, thượng thanh gió nổi lên. Chúc mừng sư huynh tu vi tiến nhanh." Nói xong, Tiếu Bỉ cười một tiếng, hướng về phía thông thiên trừng mắt nhìn. "Ha ha." Thông thiên cười khoát tay áo, nói: "Sư muội khách khí." Lúc này, Quy Linh Thánh Mẫu đám người cũng đã đi tới dưới tay lúc trước, không nói hai lời, lúc này quỳ gối, nói: "Đệ tử bái kiến lão sư, sư tổ." "Cung hạ lão sư, sư tổ, tu vi tiến nhanh." "Ừ." Thông thiên cười nhạt một tiếng, giơ tay lên chống rông đỡ, đối với mấy người nói: "Không cần đa lễ, bọn ngươi đứng dậy sao?" "Tạ ơn lão sư, tổ sư." Mọi người đứng dậy, cung kính đứng yên một bên. Và hậu thổ còn lại là trực tiếp tiến lên, đi tới vân sàng lúc trước, ngồi trên thông thiên bên cạnh. Đợi mọi người rơi định sau, thông thiên dương mắt nhìn về phía Quy Linh Thánh Mẫu đám người, mặt lộ vẻ suy tư hình dạng. Sơ qua, chỉ nghe thông thiên mở miệng kêu lên: "Quy Linh, người mà tiến lên." Quy Linh Thánh Mẫu đuổi bước lên phía trước, không người nói: "Đệ tử Quy Linh." Nghe hậu lao sư phân phó, thông thiên giơ tay lên một ngón tay Hứa Phi Nương, Thượng Quan Hồng hai người, đối với Quy Linh Thánh Mẫu nói: "Còn đây là vi sư cho nhân gian giới sở thu đệ tử, chính là ngươi chi sư muội, kỳ danh Hứa Phi Nương, một vị khác chính là kia đệ tử, Thượng Quan Hồng. Vi sư tính toán làm ngươi Hứa sư muội trông coi ta tiệt giáo ngoại môn, bất quá nàng đối với ta tiệt giáo cũng chưa quen thuộc, ngươi thân là đại sư tỷ, còn cần nhiều hơn trợ giúp cho nàng." Quy Linh Thánh Mẫu nghe lần này, kinh ngạc nhìn thoáng qua Hứa Phi Nương, cũng là không nghĩ tới này có chừng thiên tiên tu vi người có là sư muội của mình, hơn nữa thông thiên cánh làm kia trông coi tiệt giáo ngoại môn, có thể thấy được thông thiên đối với kia hay là có chút coi trọng. "Đệ tử cẩn tuân lão sư thánh lệnh." Mặc dù trong lòng có chút khốn hoặc, bất quá Quy Linh Thánh Mẫu nhưng cũng chưa từng chất vấn thông thiên quyết định, lúc này cùng thánh đáp: "Ừ." Dặn dò tốt Quy Linh Thánh Mẫu, thông thiên liền trực tiếp chuyển hướng Hứa Phi Nương, nói: "Phi Nương, ngươi liền trước theo Quy Linh học tập, sau đó lại đi điệu tiên giới Bồng Lai đảo, tìm ngươi thân công báo sư huynh, truyền ta chi lệnh, khiến cho hóa ra ngoại môn, thuộc về ngươi chủ tính chung. Ngày sau ngươi nếu có gì khó khăn nơi, đều có thể cầu trợ thân công báo, hán tử sẽ vì ngươi giải lo." Dừng một chút, nhìn lướt qua Hứa Phi Nương bên cạnh Thượng Quan Hồng, khẽ trầm ngâm hạ xuống, tiếp theo sau đó nói: "Về phần kia khác lập chuyện, đối đãi ngươi hoàn toàn nắm trong tay tiệt giáo ngoại môn sau, làm tiếp an bài. Đến lúc đó ngươi đã nắm đại quyền, chính là chuyện nhỏ, cho là dễ dàng." Hứa Phi Nương mừng rỡ, vội vàng lại nói: "Lão sư yên tâm, đệ tử chắc chắn dụng tâm chủ tính chúng ta tiệt giáo ngoại môn, không làm lão sư thất vọng." Vừa nói, âm thầm lôi một thanh Thượng Quan Hồng. Thượng Quan Hồng hội ý, cũng là không người một xá, nói: "Đệ tử bái tạ tổ sư ân đức." Khác lập chuyện, Thượng Quan Hồng chẳng qua là kiến thức nửa vời, càng kẽ không rõ, cho nên liền nói thẳng ân đức, bất luận những khác. "Không cần đa lễ." Thông Thiên nhẹ giọng nói một câu, sau đó phất tay ý bảo hai người lui ra. Hứa Phi Nương, Thượng Quan Hồng thấy vậy, lần nữa một xá, không nói không rằng, cung kính lui tới một bên đứng lại. Lúc này, chỉ thấy Thông Thiên chuyển hướng một bên Vô Đương Thánh Mẫu, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Vô Đường Thánh Mẫu lúc này trong lòng cũng là có chút không giải thích được, mấy ngày lúc trước, Thông Thiên đột nhiên tương triệu, cũng không nói chuyện gì, đi tới Thượng Thanh Thiên sau, rồi lại chưa từng lập tức tiếp kiến, cho đến Quy Linh Thánh Mẫu, Hứa Phi Nương bốn người trước sau đến, Vô Đường Thánh Mẫu này mới có chút đầu mối. Bất quá, Thông Thiên đến tột cùng cần làm, Vô Đường Thánh Mẫu hay là không biết gì cả. Vô Đường, người mà tiến lên. Vô Đường Thánh Mẫu thân thể chấn động, trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, mang bước lên trước, không người nói. Đệ tử Vô Đường, nghe hậu lao sư phân phó. Thông Thiên lúng túng nhìn thoáng qua Vô Đường Thánh Mẫu, nói. Lần này hạ giới, vi sư cũng là tự chủ trường, cho ngươi thu hai đồ đệ. Vừa nói, một ngón tay bên cạnh Tần Tử Linh, Tần Hàn Ngạc tỉ muội. Này, nghe Thông Thiên nói như vậy, Vô Đường Thánh Mẫu lúc này ngạc nhiên, tràn đầy kinh ngạc nhìn hướng Thông Thiên, vẻ mặt nguy vẻ nghi hoặc. Đợi mình thu hai đồ đệ. Vô Đường Thánh Mẫu làm sao cũng không nghĩ tới, hẳn là loại này chuyện. Không nói Vô Đường Thánh Mẫu, chính là hậu thổ cũng là đầy bụng nghi ngờ, cổ quái nhìn Thông Thiên, không biết cuối cùng coi là cái gì chuyện. Như thế, trong sân không khí nhất thời trở nên quỷ dị. Khu khu. Thông Thiên bị hậu thổ ba người thấy vậy rất là lúng túng, hơi suy nghĩ một chút, liền đem chuyện đầu đuôi nói cho ba người. Nghe Thông Thiên tự thuật, hậu thổ ba người nhất thời chợt hiểu ra, bất quá ba người vẻ mặt vẫn còn có chút quái dị. Nhất là hậu thổ, trên mặt rõ ràng viết, ngươi không muốn thu, liền chối cái cho đồ đệ. Khinh bị ba. Thông Thiên cùng hậu thổ sớm chiều trung đụng, nơi nào không biết kỳ tâm tư, thở dài một tiếng, đối với Vô Đường Thánh Mẫu nói. Năm đó phong thần đại kiếp sau khi, nữ hoa sư muội phái ở dưới kia chỉ cửu vị thiên hồ kiếp số tận sau, bái nhập Vô Đường học trò của ngươi. Dừng một chút, giơ tay lên chỉ hướng Tần gia tỷ muội hai người, nói. Lần này nhị nữ vừa lúc có thiên hồ huyết mạch, vi sư nghị kịp kia cửu vị thiên hồ, này mới quyết định làm thứ hai nữ cũng bái nhập học trò của ngươi. Nghe đạo nơi này, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, rốt cục hiểu Thông Thiên ý. Vô Đường Thánh Mẫu kịp phản ứng, vội vàng trả lời. Lão sư yên tâm, đệ tử chắc chắn hảo hảo dạy hai người. Ừ. Thông Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó vung tay lên, nói. Tốt lắm. Bọn ngươi lui ra đi. Đệ tử cáo lui. Quy Linh Thánh Mẫu đám người nhất tề một xá, rồi sau đó không người thối lui khỏi đại điện. Như thế, trong đại điện liền chỉ còn lại có Thông Thiên, hậu thổ hai người. Chương 2, Tam Thi Bổn Nguyên, Thiên Đạo Phù Hợp. Sư huynh lần này đột phá, thu hoạch bao nhiêu? Quy Linh Thánh Mẫu đám người mới vừa rời đi, hậu thổ liền khẩn cấp hướng Thông Thiên hỏi. Dưới mắt thiên đạo tăng trưởng sắp tới, ở thiên đạo tăng trưởng lúc trước, tu vi càng cao, đối với ngày sau tu luyện liền càng là có lợi. Đúng là như thế, từ trước đến giờ điểm tĩnh hậu thổ mới có thể trong lúc bất chợt đối với tu vi như thế để ý. Ai? Lần này vi huynh bất quá là đem phân liệt ra nguyên thần một lần nữa dung hợp, pháp lực tăng cường một chút thôi, nơi nào được cho cái gì đột phá. Hiểu được cũng không phải ít, có đúng không tinh tiến tu vi cũng là vô dụng, cũng là làm tiểu muội thất vọng. Thấy hậu thổ khuôn mặt vẻ chờ mong, Thông Thiên trong lòng không đành lòng, bất quá vẫn là chi tiết trả lời. A, hậu thổ buồn bực nhìn thoáng qua Thông Thiên, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lộ ra vẻ giàu dị không vui. Lúc trước Thông Thiên khí thế lớn vô cùng, so với lúc trước thắng được không chỉ một bậc, hậu thổ vốn cho là Thông Thiên có điều đột phá, thậm chí càng tiến một bước, lại không nghĩ hẳn là như vậy kết cục, không vui một cuộc, thật sự là thất vọng. Thấy hậu thổ vẻ mặt không vui, Thông Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tang thương vô cùng, sâu kín nói. Tiểu muội con tốt, ngày sau cố gắng, tìm chờ thời duyên, chưa chắc không có tinh tiến có thể. Và lao tử sư huynh đám người sợ rằng vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Nói xong, nhưng thấy Thông Thiên trong mắt hiện lên một tia không khỏi ý. Ừ. Hậu thổ kinh ngạc nhìn hướng Thông Thiên, đầy mặt nghi ngờ, trong lòng thật là không giải thích được. Tăng trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Hậu thổ khiêu mi hỏi. Tiểu muội trảm thi sở dùng vật gì? Thông Thiên không đáp hỏi ngược lại, hơn nữa yêu cầu chuyện tựa hồ tới hảo không liên hệ nhau. Nghe được kia nói, hậu thổ trong lòng lại càng một trận mơ hồ. Trảm thi sở dùng vật gì? Chuyện này Thông Thiên hẳn là rõ ràng nhất mới là, dù sao hậu thổ trảm thi sở dụng vật, chính là Thông Thiên đem tặng. Tiểu muội trảm thi sở dụng chính là hỗn độn ma thần thân, ngài huynh trưởng tặng cho, có gì không đúng? Hậu thổ cao mày trả lời, cũng là không biết Thông Thiên đến tột cùng là ý tứ gì. Thiên địa không mở lúc, là vì hỗn độn trong. Còn có 3.000 hỗn độn ma thần, và lần này 3.000 hỗn độn ma thần coi như là có cùng nguồn gốc. Thông Thiên hai mắt vi hợp, tâm thần tựa hồ đã lâm vào trong hồi ức chậm rãi tự thuật đạo. Hậu thổ nghe lần này, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng là không biết rõ Thông Thiên đến tột cùng muốn nói chuyện gì. Ngạc nhiên, hậu thổ trong đầu linh quang nhất tiệm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn thoáng qua Thông Thiên. Huynh trưởng ý, nếu là trảm thi sử dụng chi linh bảo hoặc là vật khác thập bổn nguyên không hợp ngày sau liền không cách nào tinh tiến. Hậu thổ kinh ngạc hỏi. Không tệ. Tam thi bổn nguyên nếu là xê xích quá lớn, ngày sau tam thi liền không cách nào hợp nhất. Thông Thiên khẽ gật đầu. Dừng một chút, sâu kín nhìn về phía hậu thổ, nói. Tam thi không cách nào hợp nhất, tu vi liền dừng bước tại tam thi cảnh giới, nữa cũng không cách nào đột phá. Tiểu muội hẳn là hiểu, cuối cùng ý vị như thế nào. Hậu thổ trên mặt hiện lên một tia may mắn, một tia không đành lòng, mặc nhiên không nói. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy hậu thổ đột nhiên ngẩng đầu, hướng Thông Thiên hỏi. Ngay cả như vậy, kia lão sư lúc trước truyền đạo lúc vì sao chưa từng nói rõ. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, mặc dù bọn ta hai người, chỉ sợ cũng là đại đạo vô vọng, lão sư vì sao như thế sáu chẳng lẽ là sợ ta chờ tu vi vượt qua sáu. Ngôn ngữ lóe lên, đứt quãng, trên mặt như có kỳ cầu vẻ, tựa hồ lại là bi phẫn, hiển nhiên hậu thổ trong lòng rất là phức tạp. Lúc ấy lão sư sợ rằng cũng không hiểu biết chuyện này. Thông Thiên khẽ suy nghĩ một chút, liền đối với hậu thổ nói. Hậu thổ nghe lần này, trong lòng mỉm cười nói nối lòng. Hồng Quân chính là chúng thánh chi sư hậu thổ đối với kia thật là kính yêu, làm sao cũng không nguyện tin tưởng mình kính yêu vô cùng ân sư có tính toán các ngươi. Thông Thiên trong lời nói mặc dù không là hoàn toàn xác định, nhưng hậu thổ cũng là rất tin không nghi ngờ, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đợi hậu thổ bình tĩnh trở lại, liền nghe Thông Thiên tiếp tục nói. Làm năm lão sư được tạo hóa ngọc điệp, nộ Thông Thiên đạo thành tiểu thánh nhân thân. Bất quá, bàn cổ phụ thần khai thiên lúc, tạo hóa ngọc điệp bị hao tổn, phá vỡ đi ra, rơi là tà cát. Lão sư đoạt được chính là tạo hóa ngọc điệp này tàn phiến. Nói đến đây nơi, hậu thổ lúc này kịp phản ứng, tiếp lời nói. Vừa là tàn phiến, tự có thiếu thốn, bên trong đạo pháp khó tránh khỏi không hoàn toàn, cho nên lão sư lúc ấy mới không nói ra tam thi bổn nguyên chuyện, không phải là không muốn, mà là không biết. Đột nhiên, hậu thổ tú mục vừa mở, chợt trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hỏi. Dù vậy, lão sư hợp đạo sau, tất nhiên cũng sẽ biết được chuyện này, nhưng vì sao không báo cho bọn ta? Tiểu muội hẳn là hiểu, thân hợp đạo sau, lão sư vì cái gì thiên đạo, mọi sự lúc này lấy thiên đạo vì trước. Thiên đạo chú trọng thăng bằng, bọn ta thánh nhân nếu là tu luyện quá nhanh, pháp lực quá mạnh mẽ, chắc chắn uy hiếp được tam giới thăng bằng. Như thế thiên đạo há lại sẽ báo cho bọn ta tu luyện phương pháp. Và lão sư bị thiên đạo cản tay, tự nhiên không cách nào thông báo bọn ta. Đối với hậu thổ nói đến, Thông Thiên cũng là xem thường, trải qua nhiều lần nghiệm chứng, Thông Thiên cũng là phát giác, Hồng Quân hợp đạo sau vẫn có tình cảm, đối với kia chúng đệ tử hay là còn có tư tâm. Mặc dù Hồng Quân nhiều lần cho Thông Thiên làm khó, nhưng trải qua lúc trước hiểu được sau, Thông Thiên cuối cùng phát giác, Hồng Quân gây nên đều là thiên đạo ý, mà không phải là kia bản tâm. Hiểu sau, Thông Thiên trong lòng thầm cảm xấu hổ, đối với Hồng Quân tràn đầy kính ý. Hậu thổ nghe lần này, trong lòng cũng là một trận áy náy, sắc mặt đỏ bừng. Ha ha! Thông Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không dây dưa nữa chuyện này, đối với hậu thổ nói. Thiên đạo tăng trưởng sắp tới, bọn ta hay là cố gắng tu luyện làm đầu, chớ để ý tới những chuyện này. Hậu thổ gật đầu, khẽ do dự một chút, hỏi. Tam thi bổn nguyên chuyện, huynh trưởng cần phải báo cho lão tử sư huynh đám người. Nói xong, hơi là bất an nhìn liễu một cái Thông Thiên, sợ kia tức giận. Hậu thổ rốt cuộc có chút mềm lòng, không đành lòng lao tử đám người vô vọng đại đạo. Vì vậy liền muốn đem tam thi bổn nguyên nói đến báo cho lão tử đám người, làm kia có điều chuẩn bị. Thông Thiên nhìn thật sâu một cái hậu thổ, tự nhiên nói ra. Vi huynh tất nhiên nguyện ý. Thấy Thông Thiên nguyện ý, hậu thổ nhất thời vui mừng quá đỗi, vừa muốn đại biểu lão tử đám người dồn tạ ơn một phen, lại nghe Thông Thiên lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói. Bất quá, tiểu muội cũng hẳn là hiểu, tinh tiến tu vi đối với chúng ta thánh nhân mà nói sao mà trọng yếu, vi huynh định sẽ không dễ dàng nói ra, nếu không giao ra một chút thật nhiều. Kia sáu. Vừa nói, tràn đầy chế nhạo nhìn hướng hậu thổ, ý tứ không cần nói cũng biết. Hậu thổ buồn cười nhìn thoáng qua Thông Thiên, nói. Huynh trưởng lúc này chi biểu hiện, tựa như kia phàm trần chi thương nhân một loại, tràn đầy con buồn khí. Nói xong khinh bị liếc Thông Thiên một cái, mặt cơ vừa kéo, hiển nhiên đang nín cười ý. Thông Thiên nghe lần này, mỉm cười nói ngạc lỗ mãng đột nhiên nói. Tiểu muội quá khen. Quá khen. Hậu thổ trong lòng một mạch, thầm nghĩ. Ta ở nơi này là đang khích lệ ngươi a. Quay đầu vừa nhìn, lại thấy Thông Thiên khuôn mặt điều khản nhìn mình, nhất thời kịp phản ứng, sắc mặt từng đỏ. Chợt, nhưng thấy hậu thổ xấu xa cười một tiếng, nói. Nếu huynh trưởng thích kia tiểu muội ngày sau liền gọi huynh trưởng thương nhân sao. Nói xong, khiêu khích nhìn hướng Thông Thiên. Thông Thiên không chút nào yếu thế, phản kích nói. Tốt. Như thế vi huynh liền gọi tiểu muội thương nhân muội muội. Như thế nào? Ngươi. Hậu thổ trong lòng tức giận. Hung hăng trừng mắt liếc Thông Thiên, rồi sau đó làm ra một bộ ôn nhu hình dạng, ôn nhu hỏi. Tăng trưởng mới vừa nói cái gì? Tiểu muội không có nghe rõ. Vừa nói, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thông Thiên cũng là không thèm để ý chút nào, thiếu a a nói. Thương nhân muội muội. Tốt. Hôm nay liền đem huynh trưởng biết một chút về ta đây thương nhân muội muội lợi hại. Thấy Thông Thiên chết cũng không hối cải, hậu thổ nhất thời tức giận không dứt, sau khi nói xong, lúc này giơ tay lên hướng Thông Thiên đánh. Thông Thiên nơi nào sẽ để cho hậu thổ đánh trúng thân hình thoáng một cái, trực tiếp hạ được vân sàng, hướng ngoài điện đi tới. Đi lại trong lúc, Thông Thiên vẫn là không quên điều khiển hậu thổ, cười nói. Ha ha. Thương nhân muội muội, tên này cũng không phải sai. Đứng lại. Hậu thổ trong lòng đại khí, lúc này đứng dậy, hướng Thông Thiên đuổi theo sáu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt mấy năm đã qua. Một ngày kia, tam thập tam thiên trên tối tăm trong đột nhiên chuyển đến một cỗ lớn hơi thở, huyền ảo vô. Vâng. Ẩm. Ung ung. Trong hư không nổ không ngừng, vô số kim hoa ngưng kết, rơi đại địa, mây tía mênh mông quần quận, chạy dài mấy vạn dặm địa tuân ra linh khí, ngũ thải tân phân, bách thú trỗi lên, các tranh giành kia uy, hoa nở thảo trường, các tranh giành kia tươi đẹp, vạn vật sinh linh đều có nhận thấy. Đột nhiên, tam thập tam thiên chi trên tuân ra một mảnh kim quang, tựa như một đạo cự đại màu vàng kim lều vải một loại, hướng tam giới các nơi bao phủ đi. Kim quang lướt qua, hết thể sự vật đều bị nhuộm thành màu vàng kim, sáng bóng trong suốt, chói mắt khó khăn trợn. Chẳng qua là chốc lát công phu, tam giới các nơi liền đều bị nhuộm thành màu vàng kim, ngay cả đông đảo sinh linh cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, bảy đạo kim quang trong nháy mắt chạy vào hỗn độn trong, hướng chúng thánh đạo tràng bay đi. Xuyên qua mịt mờ hỗn độn, cuối cùng chạy vào chúng thánh đạo tràng, không có vào chúng thánh trong cơ thể. Bị lần này kim quang, chúng thánh chỉ cảm thấy vô số đại đạo tự tại trước mắt diễn biến, sinh sôi không ngừng, làm người ta không khỏi si mê trong đó. Chúng thánh thấy vậy, vội vàng đem tâm thần chìm vào trong đó, tinh tế thể ngộ. Không những chúng thánh như thế, tam giới tất cả sinh linh đều bị kim quang bao phủ, chút ngộ rất nhiều. Một lúc lâu sau, kim quang tàn đi, hết thể quay về bình tĩnh. Đang lúc này, chỉ nghe trong hư không đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Thiên đạo, phù hợp. Thanh âm tiết cứng rắn đi xuống, tam thập tam thiên trên trong nháy mắt hiện ra một mảnh tử vân. Rồi sau đó, nhưng thấy điểm một cái kim mưa phiêu tán rơi xuống, toàn bộ thế giới trong không tiếp tục một tia sát khí, lệ khí, chỉ còn tường hòa khí. Hỗn độn thượng thanh thiên trong bích du cùng, Thông Thiên rằng giặc mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói. Thiên đạo tăng trưởng, rốt cục kết thúc liễu. Lúc này, Thông Thiên đột nhiên quét được một bên hậu thổ trên người tuôn ra một mảnh kim quang, trong nháy mắt liền vừa biến mất. Ai? Một tiếng thở dài, cô đơn chí cực. Thông Thiên nghe lần này, khẽ nhíu mày, hỏi. Tiểu muội tinh tiến như thế nào? Hậu thổ cười khổ nhìn về phía Thông Thiên, sắc mặt một trận sầu khổ, trả lời. Chỉ thiếu chút nữa, là được tam thi hợp nhất, đáng tiếc cuối cùng quyết định thất bại trong gang tấc. Tam thi hợp nhất, sao mà khó khăn vậy? Nói xong, thở dài lắc đầu, lộ ra vẻ rất là cô đơn. Thông Thiên thấy vậy, vội vàng lên tiếng an ủi. Tiểu muội không cần gấp gáp, ngày sau tử có cơ duyên. Ừ. Hậu thổ bất đắc dĩ gật đầu, thuận miệng đáp một tiếng, sau đó liền không hề ngôn ngữ. Thấy hậu thổ hăng hái không cao, Thông Thiên vội vàng nói sang chuyện khác, cười nói. Tiểu muội tinh tế quan sát một chút, xem một chút tam giới đến tột cùng có gì biến hóa. Nga. Hậu thổ nghi ngờ nhìn thoáng qua Thông Thiên, sau đó thả ra thần thức, hướng tam giới tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hậu thổ thân thể đột nhiên chấn động, kinh hãi nói. Này sáu đây là sáu. Chương 3, mây tía hiện thế, phong dũng vân động. Đây là thổ chi pháp tắc. Không đúng. Không đúng. Bên trong tựa hồ còn có những khác pháp tắc lực, hẳn là kim chi pháp tắc. Thân thức tặng lại chi tin tức, làm hậu thổ thất kinh, cả hồng hoang thế giới hàng rào nơi, đầy dây pháp tắc lực, trong đất mang kim. Chật, nhưng thấy hậu thổ sắc mặt vui mừng, cao hứng nói. Như thế thầm tốt. Có lần này pháp tắc lực quan chú, hồng hoang thế giới chắc chắn càng thêm chắc chắn, không tiếp tục bể tan cảnh chi lo. Lập tức, hậu thổ nhắm mắt cảm ứng một phen sau. Trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm, cười nói. Pháp tác lực như thế nồng hậu, nói vậy bọn ta thánh nhân cũng khó đánh vỡ, như thế bọn ta chúng thánh mặc dù lại đến hồng hoang thế giới, cũng là vô đả thương đáng ngại. Lúc trước phong thần đại kiếp, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, tiếp dẫn bốn thánh đại chiến, khiến hồng hoang đại lục bể tan cảnh. Sau đó, đạo tổ mở địa tiên giới, lúc này mới làm vạn vật chúng sanh có mới đích tê sinh chỗ. Đại kiếp sau khi, đạo tổ phân phong tam đại giới, phân biệt là địa tiên giới. Nhân gian giới cùng u minh giới, còn có những khác tiểu giới vị, không đồng nhất mà nói. Rồi sau đó, đạo tổ còn đem hạ xá lệnh, lấy tu sĩ chi tu vi làm bằng chứng, đem một chúng tu sĩ mạnh mẽ hoa tách đi ra. Chúng thánh bởi vì pháp lực quá mạnh mẽ, giở tay nhấc chân trong lúc, cũng đủ hủy thiên diệt địa, cho nên bị đạo tổ giam cầm cho đạo trong tràng, không được tự tiện đi ra ngoài. Mặc dù hậu thổ tính cách tương đối điềm tĩnh, đối với lần này cũng không quá mức để ý, nhưng cho dù ai cũng không thích bị cấm chân đàn tràng, hôm nay cho ra, hậu thổ tất nhiên mừng rỡ không dứt. Thông Thiên khẽ mỉm cười, nói: "Ngũ hành trong, mậu thổ sinh kim. Thổ chi pháp tắc bên trong hỗn loạn kim chi pháp tắc, nhưng cũng ở lẽ thường trong. Thổ đôn hậu, kim cứng rắn, hai người tương hợp, đúng là bền bỉ vô cùng, mặc dù vi huynh muốn phá vỡ lần này phòng ngự, sợ rằng cũng phải sử xuất toàn lực mới được." Hậu thổ nghe lần này, trên mặt hiện lên một tia chợt hiểu cười nói: "Nghe huynh trưởng lời ấy, tiểu muội liền hoàn toàn yên tâm. Ngay cả Thông Thiên cũng cần sử xuất toàn lực mới có thể phá vỡ lần này phòng ngự, những khác mọi người có thể nghĩ. Dĩ nhiên, đạo tổ cũng coi như một người. Bất quá đạo tổ thân hợp thiên đạo, và thiên đạo chính là dựa vào hồng hoang thế giới tồn tại, tự nhiên sẽ không tổn hại hồng hoang thế giới. Như thế hậu thổ mấy nhưng khẳng định, hồng hoang trong thế giới, không tiếp tục người khác có thể đem tam giới bể tan cảnh." Thông Thiên khẽ mỉm cười, khoát tay áo, nói: "Hôm nay thiên đạo đã cùng kia ma giới phù hợp tam giới tự nhiên càng chắc chắn hơn." Dừng một chút, sắc mặt mỉm cười nói túc, nói tiếp: "Chuyện này tạm thời không nói, thiên đạo đã tăng trưởng, kia thứ 8 thánh vị sẽ gặp tùy theo xuất thế, tam giới tránh không được lại có một cuộc tinh phong huyết vũ, bọn ta còn cần chủ tính một phen mới được." "Ừ." Hậu thổ nghi ngờ nhìn thoáng qua Thông Thiên, hỏi: "Huynh trưởng không phải là đã đáp ứng kia vô thiên lần này thánh vị tranh đoạt có toàn lực giúp hắn, vì sao còn muốn chủ tính?" Thông Thiên bất đắc dĩ nói: "Vừa là tương trợ, kia vô đương đám người nhất định sẽ cuốn vào lần này tranh đoạt đại trong chiến đấu. Như thế vi huynh tử muốn mưu kế một phen tránh cho vô đương đám người có mất." Nghe Thông Thiên nói như vậy, hậu thổ nhất thời chợt hiểu ra, âm thầm nhìn sang Thông Thiên, sắc mặt hơi đỏ lên, hỏi: "Kia huynh trưởng có thể có ứng đối kế sách?" Thông Thiên khẽ to mày, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, thở dài nói: "Khó khăn nhất coi là người chính là lòng người. Nay thứ 8 thánh vị đối với một đám tán tu đại thần càng làm trọng yếu, tựa như Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Minh Hà đám người đều là đem lần này thánh vị coi như duy nhất cơ hội, kỳ tâm đã sớm điên cuồng. Ở chỗ này điên cuồng tâm thái dưới, làm ra loại nào điên cuồng chuyện cũng là có thể vi huynh vừa há có thể dự liệu được." Nói xong, trên mặt hiện lên một tia tối tăm vẻ. Đối với thích đem hết thể sự vật nắm trong tay cho trong tay Thông Thiên mà nói, loại này tình hình cũng là khó chịu chí cực. Hậu thổ thấy vậy, vội vàng trấn an nói: "Chuyện của tôi chấm. Huynh trưởng không cần lo lắng, hôm nay tam giới ra cố, bọn ta thánh nhân cấm lệnh liền coi là biến mất. Có huynh trưởng, tiểu muội hai người định có thể giữ được vô đương đám người không việc gì." Thông Thiên sâu kín nhìn về phía hậu thổ, lắc đầu nói: "Tiểu muội đã, lão sư lúc trước từng hạ được xá lệnh, lần này thánh vị tranh đoạt, bọn ta chúng thánh không được tham dự trong đó." "Ách." Hậu thổ sửng sốt một chút, nghĩ đến lúc trước Tử Tiêu cung lúc đạo tổ xá lệnh, không khỏi một trận lúng túng, ấp úng nói: "Cũng là tiểu muội sơ sót." Dừng một chút, vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục, hỏi tiếp: "Dù đột nhiên bọn ta không cách nào xuất thủ, kia huynh trưởng tính toán như thế nào?" Thông Thiên nghe lần này, túi đầu không nói, yên lặng suy tư. Một lúc lâu sau, chỉ thấy Thông Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt thần quang chạm chạm, trực tiếp hướng ra phía ngoài hô: "Đồng tử, cho đòi quy linh tiền lai, nói ta có việc phân phó." Ngoài điện đồng tử cao giọng đáp: "Đệ tử tuân lệnh." Sau đó, liền nghe một trận cước bộ có tiếng truyền đến, càng lúc càng xa. "Huynh trưởng, quy linh đã được thánh vị, nếu nữa giới nhập thứ 8 thánh vị tranh đoạt, sợ rằng dẫn tới mọi người bất mãn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Như thế lộng xảo thành chuyên, ngược lại không tốt." Thấy Thông Thiên nghĩ cho đòi quy linh thánh mẫu, hậu thổ cũng là cho là kia tính toán phái quy linh thánh mẫu hạ giới, cho nên vội vàng lên tiếng khuyên bảo. "Ha ha." Thông Thiên cười khoát tay áo, nói: "Tiểu muội yên tâm, vi huynh sẽ không để cho quy linh hạ giới. Lần này không phải là muốn mượn quy linh thập nhị phẩm hắc liên dùng một chút." Hậu thổ nghe lần này, mặt mũi buông lỏng, cười nói: "Thì ra là như vậy." "Ừ." Thông Thiên gật đầu, nói: "Nếu là đem bọn ta hai người chi bảo ban thưởng, khó tránh khỏi bị lên án, quy linh cũng là vô lần này cố kỵ. Kia thập nhị phẩm hắc liên trải qua quá nhiều lần tăng lên, uy năng đủ có thể cùng tiên thiên chí bảo so sánh với, phòng ngự có thể nói vô địch. Có lần này chí bảo bảo vệ, bọn ta cũng có thể an tâm không ít." "Đúng là như thế." Hậu thổ phụ họa một tiếng, trên mặt tràn đầy đồng ý chi sắc. Chỉ chốc lát sau, đồng tử dẫn quy linh thánh mẫu đến. Thấy được quy linh thánh mẫu, Thông Thiên, hậu thổ trong mắt đều là tình quang chợt lóe. Lúc này, quy linh thánh mẫu chi tu vi rõ ràng có tiến bộ, hơn nữa tiến bộ không nhỏ. Lập tức, đợi quy linh thánh mẫu làm lễ ra mắt sau, Thông Thiên liền mở miệng hỏi nói: "Quy linh, lần này thiên đạo, ma giới phù hợp, cơ duyên không nhỏ, ngươi chi thu hoạch như thế nào? Quy Linh Thánh Mẫu cung thanh trả lời. Đệ tử lần này hơi có đoạt được, trong lòng chấp niệm đã sáng tỏ, chỉ đợi cơ duyên đến, là được chém nhưng chấp niệm, tam thi diệt hết, sáng tỏ tự thân. Rất tốt. Thông Thiên cao giọng khen liễu một câu, một bên hậu thổ cũng là khuôn mặt vui mừng. Đối với Quy Linh Thánh Mẫu, Thông Thiên, hậu thổ đều là chút xuống liễu quá nhiều tâm huyết, hôm nay Quy Linh Thánh Mẫu có lần này thành tựu hai người tự nhiên mừng rỡ không dứt. Sơ qua, Thông Thiên bình phục tâm tình, đối với Quy Linh Thánh Mẫu nói, hôm nay thiên đạo phù hợp xong, thứ tám thánh vị sắp xuất thế và vô đường đám người cũng sẽ giới nhập trận chiến này, chuyện này ngươi cũng rõ ràng. Vi sư tính toán. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thông Thiên ba người nghe lần này, nhất tề biến sắc, thượng thanh thiên vị cho hỗn độn trong, tầm thường có tiếng quả quyết sẽ không truyền đến đây, trừ phi. Nghĩ tới đây ba người vội vàng lộ ra thần thức ngó nhìn. Cùng lúc đó, từ hỗn độn thánh nhân, cho tới luyện khí chi sĩ, đều là nghe được lần này nổ vang có tiếng, rồi rít lộ ra thần thức, ngó nhìn đến tuột cùng. Tam thập tam thiên trên, một đạo tử sắc khí lưu, hiện lên hôi mông mông hình dạng không ngừng quay cuồng chập chờn. Vô số tu sĩ tất cả đều phát hiện, nhất tề kinh hô. Hồng mông tử khí. Không tệ, lần này đạo tử sắc khí lưu chính là thành thánh phải vật, hồng mông tử khí. Lập tức đông đảo tu sĩ tất cả đều dừng lại trong tay động tác, rồi rít đi tam thập tam thiên chi ngoài, tính toán thử một lần cơ duyên. Thượng thanh thiên trong bích du cùng, Thông Thiên gặp tình hình này, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thầm mắng một tiếng, sau đó vội vàng đối với Quy Linh Thánh Mẫu nói. Quy Linh, ngươi mau hạ giới, đem thập nhị phẩm hắc liên mượn cùng vô đương đám người. Lần này tranh đoạt cuộc chiến thật là hung hiểm, có thập nhị phẩm hắc liên bảo vệ, cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Quy Linh Thánh Mẫu nghe lần này vội vàng trả lời. Đệ tử tuân lệnh. Nói xong, xoay người trở ra đại điện, hướng điệu tiên giới bay theo đi. Quy Linh Thánh Mẫu sau khi đi, hậu thổ thấy Thông Thiên sắc mặt không tốt, liền lên tiếng trấn an nói. Huynh trưởng không cần lo lắng, vô đương đám người chắc chắn không việc gì. Ai? Thông Thiên thở dài một tiếng sau đó oán hận nói. Không nghĩ tới cánh là nhanh như vậy, thiên đạo, ma giới phù hợp, mọi người tu vi tiến nhanh, tránh trị lòng tin tràn đầy lúc, thánh vị vừa vặn xuất từ lúc này, đây rõ ràng là muốn cho mọi người liều cái ngươi chết ta sống, thật là âm hiểm a. Nói xong, trên mặt đều là lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Hậu thổ nghe lần này, đôi lông mày nhíu lại, mới vừa nàng cũng không nghĩ đến đây, hôm nay nghe Thông Thiên nói như vậy, trong lòng nhất thời cũng là một trận ưu tư. Đột nhiên, hậu thổ trong lòng vừa động, đối với Thông Thiên lời nói. Huynh trưởng, tựa hồ có chút không đúng a. Thánh vị tranh đoạt sau, Đông Tây đại chiến sẽ gặp theo nhau mà đến, lúc này vén lên đại chiến, chắc chắn tức nhược ta Đông Phương Chi thực lực. Thiên đạo chính là ta Đông Phương Chi thiên đạo, có nên không làm lần này tự tổn chuyện sao? Thông Thiên lắc đầu, nói. Đông Tây đại chiến, có ta chờ chúng thánh ở, Đông Phương tất thắng không thể nghi ngờ, thiên đạo sao lại lo lắng? Hậu thổ nghe lần này, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, hỏi. Kia lúc trước thiên đình chuyện khởi không được vô dụng công. Hừ. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Kia bất quá là thiên đạo vì thăng bằng bọn ta chúng thánh, đùa bỡn xiếc mà thôi, cũng không phải là thật vì chống cự Tây Phương xâm lấn làm. Nghe Thông Thiên nói như vậy, hậu thổ mặc nhiên im lặng, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ai? Lần này đại kiếp, cũng không số mệnh, sở tranh giành bất quá một pho tượng thánh vị, mà thánh vị sớm đã có định số, chúng sanh ngu muội, thế nhưng xua như xua vịt, thật đáng buồn đáng tiếc a. Thông Thiên sâu kín thở dài nói. Đang ở Thông Thiên thở dài lúc, đã có không ít tu sĩ đã tìm đến tam thập tam thiên chi ngoài. Bất quá, những tu sĩ này đều là một chút tu vi khá thấp hạng người, chân chính đại thần thông người chưa đến. Lập tức, mọi người để mắt nhìn đi, chỉ thấy kia hồng mông tử khí làm như một bướng bình hai đồng, trên dưới quay cuồng, tả lùi phải nhảy. Vừa thấy hồng mông tử khí, đông đảo tu sĩ nhất thời kích động vạn phần, bất quá nhưng không một người xuất thủ. Mọi người lẫn nhau giằng co, ánh mắt tràn đầy cảnh giác ý tứ hàm xúc. Lúc này, chỉ thấy một đạo hắc quang trong nháy mắt phi tới, tiếng thét xa xa truyền đến, tiếng sấm nổ mạnh đại tác phẩm, khí thế bức người. Hắc quang rơi vào trong sân, mọi người nhìn kỹ, sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ thấy người tới vẻ mặt vẻ lo lắng vẻ, trong hai mắt lóe nhẹ nhẹ hàn quang, người này chính là yêu sư Côn Bằng. Dưới mắt trong sân mọi người không một là Côn Bằng chi đối thủ, mọi người sợ Côn Bằng đột nhiên dữ dội lên, đem chém giết, cho nên trong lòng khẩn trương không dứt. Côn Bằng mới vừa đứng lại, còn chưa tới kịp quan sát hồng mông tử khí, liền thấy đếm đạo độn quang bay vút tới, rơi vào trong sân. Nhìn kỹ người, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu đại thần thông người. Kia Côn Bằng hiện thân sau, tựa như một mồi lửa một loại, sau đó vô số đại thần thông người theo nhau mà đến, trong sân không khí trong nháy mắt ấm lên, trở nên nhiệt liệt. Mặc dù là như thế, nhưng mọi người hay là chưa từng động thủ, đều là ăn ý chờ đợi nhất phương, tựa hồ đang đợi cái gì một loại. Chương 4, mây tía vào đỉnh, vô thiên ước hẹn. Tam thập tam thiên chi ngoài, vô số đại thần thông người hội tụ một đường, riêng của mình chờ đợi nhất phương, lẫn nhau giằng co. Ma giáo giáo chủ vô thiên âm thầm quan sát một phen mọi người tại đây, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Thế gian đại thần sao mà nhiều vậy? Lúc trước thật là tiểu xem thiên hạ mọi người liễu. Mặc dù có chút lo lắng, bất quá vô thiên hay là tràn đầy lòng tin, tự tin có tiệt giáo mọi người tương trợ, định có thể đoạt được hồng mông tử khí. Lập tức, mọi người rằng có chỉ chốc lát sau, trong sân không khí càng ngày càng ngưng trọng, không khí thật là bị đè nén. Đột nhiên, Minh Hà đạo nhân thân hình thoáng một cái, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mọi người tại đây vốn là tinh thần căng thẳng, thấy được cảnh này, không nói hai lời, lúc này rối rít tế ra riêng của mình linh bảo, chỉ cần Minh Hà đạo nhân xuất thủ thu hồng mông tử khí, mọi người chắc chắn không chút do dự xuất thủ, đem chém giết tại chỗ. Ngoài mọi người dự liệu, kia Minh Hà đạo nhân mang bước lên trước, nhưng không hướng kia hồng mông tử khí đi, mà là đi thẳng tới côn bằng bên cạnh đứng lại, rồi sau đó liền lần nữa trầm tĩnh đi xuống. Gặp tình hình này, mọi người nhất tề ngẩn ra, âm thầm suy đoán nói. Chẳng lẽ hai người đạt thành cái gì hiệp nghị? Nghĩ tới, mọi người lại càng không dám kinh thường, cũng không thu hồi linh bảo, tràn đầy cảnh giác ngó chừng côn bằng, Minh Hà hai người. Đang lúc này, chỉ thấy phía chân trời ở chỗ này bay tới đếm đạo đột quang, trong nháy mắt đi tới trong sân. Nhìn kỹ, cũng là nhân, xiển, tiệt, Phật tứ giáo đệ tử. Nhân, xiển hai giáo đệ tử cũng là tổng hợp một chỗ, tuy hai mà một, tìm được trong sân một góc đứng lại, sau đó âm thầm quan sát trong sân tình thế, Phật giáo cũng giống như thế. Cũng là tiệt giáo mọi người không biết cố ý hay là vô tình, trực tiếp rơi vào ma giáo vô thiên đám người một bên, hơi là ý vị sâu xa. Cầm đầu vô đương thánh mẫu âm thầm quan sát một phen trong sân thế cục, liền hướng vô thiên chuyện âm nói. Vô thiên giáo chủ. Lần này cuộc chiến bọn ta lấy bảo tồn thực lực vì trước, sờ muốn cùng hắn người liều mạng. Dừng một chút, lại như tự đủ. Thánh vị chi tranh giành, há lại đánh một trận liền có thể định ra. Vô đương thánh mẫu trong lòng hiểu, thánh vị tranh đoạt, cũng không phải chính là đánh một trận là được định ra. Lần này cuộc chiến cũng là vì thanh trừ những thứ kia tu vi thấp, tư cách không đủ người, chân chính thánh vị tranh đoạt cuộc chiến chưa đến. Như thế dễ hiểu đạo lý vô thiên tự nhiên hiểu, nơi đây đông đảo đại thần thông người cũng hẳn là hiểu lần này để ý, sợ rằng chỉ có những thứ kia bị thánh vị, ruột mơ hồ mây tía mê hoặc tâm trí người, không thể thấy rõ tình thế, trong lòng còn ôm có một tia ảo tưởng. Và lần này cuộc chiến, chính là thanh trừ những thứ này ảo tưởng hạng người. Lập tức, vô thiên vi không thể tra gật đầu truyền âm trả lời. Đạo hữu yên tâm. Bần đạo trong lòng hiểu rõ. Đang ở vô đương thánh mẫu, vô thiên truyền âm nói thuật lúc. Một đám đại thần thông người đã ở cùng riêng của mình bạn tốt âm thầm trao đổi. Chỉ chốc lát sau, mọi người tựa hồ đạt thành cái gì hiệp nghị, lẫn nhau nhìn xa một phen, rồi sau đó nhất tề nhìn về phía những thứ kia tư cách không đủ, người, trên mặt đều là không có hảo ý vẻ. Đột nhiên, chỉ nghe nơi xa truyền đến một trận tiếng vang. Mọi người tại đây nghe lần này, nhất tề sửng sốt quay đầu nhìn lại, nhưng thấy hai đạo đột quang, một tím một hoàng từ phía chân trời sẽ qua, nhanh chóng hướng nơi đây bay tới, xem khí thế của nó. Tu vi hiển nhiên không thấp. A, chưa chờ mọi người tinh tế xem xét, hét thảm một tiếng từ trong mọi người vang lên. Có tiếng kêu thảm thiết giống như một mồi lửa một loại, trong nháy mắt đốt chiến đấu kèn lệnh, mọi người cũng không quản trước mắt đến tột cùng người phương nào, lúc này rối rít xuất thủ, liều lĩnh tấn công hướng đối phương. Hòa si, thượng nhân, ngươi láo tặc, dám vô cớ đánh lén bần đạo nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thiên Hằng, đạo nhân, và ngươi cũng muốn tranh đoạt thánh vị. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bần đạo liền làm trở về người tốt đưa ngươi lên đường. Thiến Nguyệt, tiên tử. Ngươi này kỹ nữ, đạo gia hôm nay muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Quát măng có tiếng không ngừng vang lên, mọi người hôn chiến một chỗ, vô phân lẫn nhau. Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Hoàng Tuyền đạo nhân trở đại thần thông người, tính nhân, xiển, tiệt, Phật tứ giáo đệ tử không ngừng đánh giết một đám tán tu, và những thứ kia tán tu hoàn toàn không có tự biết rõ không những chưa từng liên hiệp ngăn địch. Lẫn nhau trong lúc ngược lại công phạt bất diệt nhạc hồ, làm Trấn Nguyên Tử đám người thật là im lặng. Cùng lúc đó, lúc trước hai đạo độn quang cũng đã bay tới trong sân, lần này hai người cũng là Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu giao chỉ. Hai người mới vừa tới trong sân, nhưng thấy mọi người hỗn chiến một chỗ, không khỏi một trận buồn bực. Hạo Thiên tâm cơ thâm trầm, thấy vậy hỗn loạn chi cảnh, trong lòng nhất thời vừa động, lúc này đục nước béo cò, lặn tới hồng mông tử khí lúc trước, chuẩn bị thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, đem thu. Có người thu hồng mông tử khí. Còn chưa chờ Hạo Thiên động thủ, một tiếng quát lên nhất thời vang lên. Trong sân mọi người nghe lần này, rối rít dừng tay ngưng chiến, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được Hạo Thiên thân ảnh. Lúc này, mọi người đều là nổi giận, mắng thầm. Bọn ta ở chỗ này liều chết hợp lại sống, ngươi cũng đang lần này đục nước béo cỏ, thật là buồn cười. Nghĩ tới đây, mọi người cũng không để ý Hạo Thiên thân phận, rối rít toàn lực xuất thủ, vô số linh bảo bay ra, tấn công hướng Hạo Thiên. Nhìn bay múa đầy trời mà đến vô số linh bảo, Hạo Thiên sắc mặt đại biến. Mặc dù lúc này Hạo ngày thời gian còn đầy đủ, đủ có thể thu hồng mông tử khí. Nhưng nếu như thế, Hạo Thiên nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghĩ tới những thứ này, Hạo Thiên trong lòng âm thầm hối hận, không kịp trước người hồng mông tử khí, vội vàng lắc mình tránh thoát. Thấy Hạo Thiên như thế thức thời, mọi người sắc mặt dừng lại, nếu mới vừa Hạo Thiên cố ý thu hồng mông tử khí, mặc dù kia là thiên đình đứng đầu, có đạo tổ chỗ dựa, mọi người cũng chắc chắn đem chém giết. Hạo Thiên tránh ra sau, đầy trời linh bảo rêu rao mà qua, không thể tránh khỏi cùng kia hồng mông tử khí tương giao. Đang lúc này, dị biến phát sinh, đầy trời linh bảo quá hạn, chỉ thấy kia hồng mông tử khí đột nhiên vừa chuyển trực tiếp không có vào trong đó một đỉnh hình dạng linh bảo trong. Thấy vậy biến cố, mọi người nhất tề ngẩn ngơ, hơi có chút không biết làm sao. Ngạc nhiên, chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến. Ha 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 ha. Hồng mông tử khí đã là bần đạo vật vậy. Không ngày sau, bần đạo chắc chắn cùng lão tử, thông thiên chư thánh cũng. Lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm đột du tới, xoẹt một tiếng, trực tiếp xỏ xuyên qua kỳ nhân tử phủ. Ách! Kỳ nhân hai mắt đại trường, trong mắt thần thái dần dần tiêu tán, cuối cùng biến thành một vũng tử thủy, lúc đó ngã xuống. Rõ ràng, mới vừa hồng ngông tử khí đầu nhập chi linh bảo đang chúc người này. Đáng tiếc phúc họa tương y dì, còn chưa chờ kêu cao hứng bao lâu, đại họa liền đã gần kề đầu trực tiếp thân vẫn tại chỗ. Người này ngã xuống sau, nhưng thấy kia đỉnh hình dạng linh bảo trong nháy mắt bắn xuất ra đạo đạo hoa quang, chói mắt vô cùng, một xoay tròn trực tiếp hướng địa tiên giới chạy đi, tốc độ bay mau, chợt lóe rồi biến mất, tại chỗ đông đảo đại thần thông người kịp phản ứng lúc, linh bảo đã biến mất không thấy gì nữa. Như thế quỷ dị cảnh tượng, mọi người tại đây đều là trợn mắt hốt mồm. Chợt, mọi người liền kịp phản ứng trong lòng thầm suy nghĩ nói, như thế xem ra, lần này thánh vị chi tranh giành, sở đoạt vật chính là kia đỉnh hình dạng linh bảo liễu. Mục tiêu xác định, mọi người trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng thật là hài lòng, không ít người đã là vội vã hạ giới, tìm kia đỉnh hình dạng linh bảo đi. Lúc này, trong sân chỉ còn Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Hạo Thiên, Hoàng Tuyền Đạo Nhân chờ đại thần thông người nhân, Xiển, Tiết, Phật Tứ Giáo đệ tử, còn có Vô Thiên chờ ma giáo người. Lập tức, mọi người lẫn nhau phân biệt rõ ràng lẫn nhau rằng co, ánh mắt tràn đầy xem kỹ ý tứ hàm xúc. Chỉ chốc lát sau, Minh Hà Đạo Nhân đột nhiên mở miệng. Hướng tiệt giáo mọi người làm khó dễ nói. Chư vị tiệt giáo đạo hữu, bọn ngươi tiệt giáo đã có thông thiên thánh nhân trấn giữ, và hậu thổ nương nương từ trước đến giờ cùng thông thiên thánh nhân cùng tiến thối, cũng coi như bọn ngươi tiệt giáo chi thánh nhân. Lần trước tử tiêu cung lúc, quy linh đạo hữu cơ duyên thiên trí, lại phải hồng mông tử khí, thánh nhân vị đang nhìn. Như thế bọn ngươi tiệt giáo liền có 3 vị thánh nhân hiện nay còn muốn nhúng chàm thứ 8 thánh vị, có hay không có chút quá không biết đủ rồi. Nói xong, vẻ mặt bất thiện nhìn hướng vô đương thánh mẫu đám người. Những khác mọi người nghe lần này, phần lớn gật đầu đồng ý, trong đó nhân, xiển, Phật Tam giáo đệ tử lại càng lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ. Vô đương thánh mẫu nhìn sang Minh Hà đạo nhân, nhàn nhạt nói. Minh Hà đạo hữu lần này thuyết pháp cũng là hoang đường trí cực. Thiên địa thánh vị cho là có đức người ở chi. Như thế nào đức? Công đức, thực lực ngươi. Nếu là công đức không đủ, thực lực không đủ, mặc dù đối thủ giết hết, cũng khó được hồng mông tử khí nhận khả. Minh Hà đạo nhân nghe lần này, sắc mặt từng đỏ, cường tự bắt nói. Vô đương đạo hữu cũng là cưỡng từ đoạt lý. Thánh vị tất nhiên có đức người ở chi, nhưng trong thiên hạ có đức người sao mà nhiều vậy? Không những tiệt giáo một môn. Ha ha. Vô đương thánh mẫu cười nhạt một tiếng, nói. Thánh vị vừa là có đức người ở chi, đạo hữu cũng thừa nhận ta tiệt giáo người chính là có đức người, như thế tranh đoạt thánh vị có cái gì không được. Minh Hà đạo nhân nghe lần này, nhất thời cứng họng. Tức giận nhìn thoáng qua vô đương thánh mẫu, mặc nhiên lui ra. Thật ra thì, Minh Hà đạo nhân cũng không phải là nhất định phải đem tiệt giáo bước lui, chỉ bất quá nghĩ giảm thiếu một ít mạnh mẽ đối thủ thôi. Nhưng Minh Hà người cũng không nguyện quá mức đắc tội tiệt giáo, lúc trước thiên đạo, ma giới phù hợp, mọi người đều có điều cảm, biết được thánh nhân cấm lệnh đã biến mất. Cấm lệnh không hề, Minh Hà đạo nhân từ muốn bận tâm thông thiên, hậu thổ, đắc tội tiệt giáo hiển nhiên không quá sáng suốt. Dĩ nhiên, đối với thứ 8 thánh vị mọi người nhưng cũng chưa từng lo lắng, dù sao đạo trưởng lúc trước đã có xá lệnh, chúng thánh không được tham dự lần này thánh vị tranh đoạt. Đạo tổ nói vậy chúng thánh không dám làm trái, cho dù là đã siêu thoát thiên đạo thông thiên. Lúc này, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử đột nhiên tiến lên, nhìn quanh tứ giáo đệ tử một vòng, nhàn nhạt nói. Nói về bọn ngươi tứ giáo đệ tử coi như là bọn ta chi văn bối, vốn không nên cùng bọn ngươi động thủ. Nhưng này thứ tám thánh vị có thể là bọn ta duy nhất cơ hội, phải tranh giành. Đông nhiên Phu Xuyến, chuỗi tờ, nhưng thấy Trấn Nguyên Tử sắc mặt đống biến đổi, trịnh trọng nhìn hướng tứ giáo đệ tử, đọc lại thanh nói. Bọn ngươi vừa muốn giới nhập lần này thánh vị chi tranh giành, liền muốn có chuẩn bị tâm tư, ngày sau chớ có trách ta trở lấy lớn hiếp nhỏ. Nói xong, hai mắt vi hợp, sâu kín nhìn về phía tứ giáo đệ tử. Tứ giáo mọi người nghe lần này, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía Huyền Đô Sư. Huyền Đô Sư thân là Lão Tử thủ đô, và Lão Tử chính là chúng thánh đại sư huynh, hôm nay kết quả, hay là muốn Huyền Đô Sư ra mặt. Huyền Đô Sư thấy vậy, trong lòng thầm hận, bàn về kịp tu vi, vô đương thánh mẫu đám người đều không còn phía dưới, nhưng lại muốn hắn ra mặt, Huyền Đô Sư tất nhiên không muốn. Hừ, mỗi đến loại khi này, liền dùng vậy cũng ác ánh mắt nhìn bần đạo, thật là buồn cười. Huyền Đô Sư trong lòng mắng. Cho dù trong lòng không muốn, Huyền Đô Sư cũng chỉ có thể nhẫn lại, không rõ không muốn tiến lên trả lời. Chư vị yên tâm, lần này thánh vị chi tranh giành, không liên quan bối phận, mặc dù ngã xuống, cũng không một câu oán hận. Trấn Nguyên Tử đám người hài lòng gật đầu, sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, rồi rít che giấu rời đi, đầu nhập điệu tiên giới trong. Vô Thiên thấy vậy, trong mắt thần quang chợt lóe, cùng vô đương thánh mẫu chuyện âm nói. Đạo hữu, chỉ chốc lát sau, bọn ta liền ở chỗ này gặp gỡ, bần đạo có việc bàn bạc. Chật, không đợi vô đương thánh mâu trả lời, dẫn ma giáo mọi người hướng địa tiên giới bỏ chạy. Bất quá, được tới nửa đường lúc, mọi người đột nhiên quay lại phương hướng, lần nữa hướng tam thập tam thiên chi ngoài chạy đi. Chương 5, ma diễm hiêu trương, cầu yết thánh nhân. Tầng trời 33 một chỗ chỗ bí ẩn, vô thiên cùng ma giáo mọi người đang lặng lặng chờ trực vô đương thánh mâu chờ tiệt giáo đệ tử đến. Trong đó, ma giáo lục đại chuẩn thánh trừ mị ma tử tĩnh, ảnh ma huyễn sát chi ngoài, những khắc cuồng ma ngạo thiên cùng tam đại trưởng lao tất cả đều đến đông đủ. Ma giáo tam đại trưởng lao vốn là cũng không phải là ma giáo đệ tử, chính là bị vô thiên cưỡng bức vào giáo. Sớm ở nhân gian giới đại kiếp chưa kết thúc lúc, vô thiên có cảm ma giáo cao thủ thiếu thốn, liền liên hiệp ma giáo chúng đệ tử, bắt được 3 vị chuẩn thánh, phân biệt là phệ hồn đạo nhân, tam mục tôn giả, tiết phong láo quỷ. Lúc đầu, 3 người tâm cao khí ngạo, cận kề cái chết không theo, vô thiên trong lòng hung ác. Liền ở ba trên thân người riêng của mình lấy ra một đạo nguyên thần, luyện thành bản mạng nguyên bài. Như thế chỉ cần vô thiên tâm niệm vừa động, ba người khoảng cách sẽ gặp thân vận hóa thành hôi hôi. Cánh mạng rơi vào tay người khác, thêm chi lúc ấy ma giáo khí diễm thầm thịnh, ba người cuối cùng quyết định thần phục. Và vô thiên cũng là hào phóng, trực tiếp phong kêu 3 vị vì ma giáo tam đại trưởng lão, địa vị thật là tôn sủng, cùng cùng ma ngạo thiên chờ 3 đại hộ pháp cũng liệt vào, không chia trên dưới. Lập tức, vô thiên đám người đợi chờ một lúc lâu. Vẫn là không thấy vô đương thánh mâu chờ tiệt giáo đệ tử thân ảnh, ngạo thiên gấp gáp, trong lòng thầm cảm có chút không kiên nhẫn, hướng vô thiên tả hoàn nói. Giáo chủ, kia tiệt giáo người giá tử không khỏi quá lớn chút ít, bọn ta đã thủ hộ đã lâu, nhưng không thấy kia bóng dáng, thật sự buồn cười. Mấy người khác nghe lần này, cũng là lộ ra không vui thần sắc. Gần ngàn năm tới, nhân, xiển, tiệt, Phật tứ giáo không ra, địa tiên giới trong cho là ma giáo một nhà tự mình. Và ma giáo từ trước đến giờ cùng Phật giáo không hợp, lẫn nhau tranh đấu không nghỉ. Ở tỷ ngàn năm trong, ma giáo không ngừng khiêu khích Phật giáo, chém giết vô số Phật giáo đệ tử, nhưng Phật giáo cũng không dám có chút gì động. Nhân, xiển, tiệt, Phật tứ giáo trong, Phật giáo thực lực rất là cường hãn, vẹn vẹn ở tiệt giáo dưới, còn muốn vượt qua nhân, xiển hai giáo một bậc. Hôm nay, ngay cả Phật giáo cũng muốn tránh đi, ma giáo, phong mang, nói vậy những khác tam giáo cũng không gì hơn cái này. Có lần này tâm tư, ma giáo đệ tử nhất thời trở nên cuồng ngạo đứng lên làm việc dị thường bá đạo, không chút nào đem mặt khác tứ giáo để vào trong mắt. Nếu không phải vô thiên cố ý áp chế, ma giáo mọi người sợ rằng có xông ra một phen mầm thai vạn. Lập tức, vô thiên nhàn nhạt nhìn sang ngạo thiên trên trán hiện lên một tia không vui vẻ, khiển trách. Đợi thực lực ngươi mạnh hơn tiệt giáo mọi người lúc, rồi hay nói thế sao? Hôm nay hay là đàng hoàng hậu, chớ để lung tung oán trách. Ngạo thiên nghe lần này, mỉm cười nói nấc, lầm bầm một câu. Yên lặng lui ra. Lúc trước vô thiên đám người liền cùng tiệt giáo mọi người đánh quá chiếu diện ngạo thiên đã từng âm thầm quan sát, cũng là phát giác tiệt giáo đoàn người tu vi đều là cường hãn trí cực, kia thậm chí ngay cả một cũng nhìn không thấu, này làm tâm cao khí ngạo ngạo thiên bị đả kích lớn. Hôm nay nghe được vô thiên nói như vậy, ngạo thiên tất nhiên im lặng. Bất quá, ngạo thiên cũng vẹn vẹn là bội phục vô đương thánh mâu đám người chi tu vi, đối với tiệt giáo thực lực, nhưng vẫn là còn có hoài nghi lòng. Ai? Ngạo thiên tâm tư như thế nào giấu giếm được vô thiên, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Chật, vô thiên nghiêm mặt nghiêm nghị nói. Bọn ngươi chớ có cho là ta ma giáo như thế nào lợi hại, so với những khác tứ giáo, ta ma giáo cũng là còn kém hơn rất nhiều. Dừng một chút, thấy mọi người đều là vẻ mặt không tin, liền tiếp theo giải thích. Gần ngàn năm tới, ta ma giáo sở dĩ có thể quật khởi, phát triển như thế nhanh chóng, toàn bộ chối cãi những khác tứ giáo người bận về việc. Thiên đạo tăng trưởng, thứ tám thánh vị chuyện, không rảnh phân thân hắn chú ý đúng là như thế, ta ma giáo mới có thể kiêu ngạo. Nếu bàn về thực lực ta ma giáo cũng là chỗ thua kém quá nhiều. Ngạo Thiên mấy người nghe lần này, đều là trong lòng không phục, chỉ thấy Ngạo Thiên tiến lên mấy bước, xem thường nói. Giáo chủ vì sao trường người khác chi khí diệt uy phong mình. Gần ngàn năm tới, ta ma giáo cùng kia Phật giáo đối kháng, khắp nơi chiếm cứ thượng phong chém giết vô số Phật giáo cao thủ. Kia Phật giáo như thế suy nhược, lại vẫn ở bốn đại giáo phái trong đứng hàng cho thứ hai, theo lần này xem ra, những khác tam giáo cũng không gì hơn cái này. Hừ. Vô Thiên hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt liếc Ngạo Thiên, hỏi ngược lại. Chém giết vô số Phật giáo cao thủ. Không biết bọn ngươi là chém giết Quan Âm hay là Văn Thủ. Hoặc là kia Thích Ca Mâu Ni. Ách. Ngạo Thiên nghe lần này, rất là im lặng, ấp úng không biết trả lời như thế nào. Mấy người khác cũng là vẻ mặt lập lòe, túi đầu không dám cùng Vô Thiên nhìn nhau. Vô Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người, nói. Bọn ngươi phải hiểu, không là chuẩn thánh, liền không là cao thủ, và chuẩn thánh cũng có phân chia cao thấp. Mới vừa đại chiến, chuẩn thánh sao mà nhiều vậy? Nhưng hơn phân nửa đều là hạ người vô năng, chẳng qua là chốc lát công phu, liền đã ngã xuống hơn phân nửa, gì nói cao thủ. Bọn ngươi lúc trước bất quá chém giết một chút đại la hạ người, thậm chí thấp hơn, cánh ở chỗ này đắc chí, quả thực là không ôm chí lớn. Nếu vì người khác biết được, chắc chắn cười nhạo ta ma giáo không biết. Nói xong, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hướng Ngạo Thiên mấy người. Ngạo Thiên mấy người nghe lần này, đều là trầm mặc không nói. Sơ qua, mấy người phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nhất tề trả lời. Giáo chủ giáo hối, bọn ta chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Vô Thiên hài lòng gật đầu, sau đó liền không hề để ý tới mọi người, yên lặng đứng yên ở một bên chờ trực. Vừa sau một lúc lâu, Vô Đương Thánh Mẫu đám người rốt cục khoan thai mà đến. Lẫn làm lễ ra mắt sau, Vô Đương Thánh Mẫu liền mở miệng hỏi nói. Đạo hữu không đi điệu tiên giới tìm kiếm Hồng Mông Tử Khí, mời bọn ta tới đây nhưng là vì sao? Nói xong, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hướng Vô Thiên. Theo lý thuyết Vô Thiên hẳn là nhất gấp gáp mới là, mặc dù Vô Thiên thành thánh chính là thiên đạo sở định, nhưng thiên đạo chi diện 49 số lượng, bỏ chạy thứ nhất, những khác mọi người chưa chắc không có cơ hội. Như thế, không khỏi đêm dài lắm ngộng, tốt nhất sớm đi tìm được Hồng Mông Tử Khí, bế quan ngộ đạo, thành tựu thánh nhân mới là thượng sách. Nhưng Vô Thiên nhưng mời kia mọi người tới lần này, thật là làm Vô Đương Thánh Mẫu nghi ngờ không dứt. Vô Thiên cười nhạt một tiếng, trả lời. Bần đạo mời chư vị đạo hữu tiền lai. Chính là vì tìm Hồng Mông Tử Khí. Làm phiền chư vị đạo hữu dẫn đường, bọn ta đi thượng thanh thiên một nhóm, xin thông thiên thánh nhân suy tính Hồng Mông Tử Khí chỗ ở. Vô Đương Thánh Mẫu nghe lần này, đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói. Đạo tổ xá lệnh, thánh nhân không được tham dự lần này thánh vị tranh giành sáu. Vừa nói, Vô Đương Thánh Mẫu trong lòng đột nhiên vừa động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một tia chợt hiểu. Ha ha. Vô Thiên khẽ cười một tiếng, nói. Chẳng qua là suy tính. Cũng không phải là tham dự, đạo hữu cứ yên tâm đi. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn thoáng qua Vô Thiên, trong mắt tinh quang chợt lóe qua, gật đầu trả lời. Đạo hữu tâm tư cẩn thận, bần đạo bội phục. Đã như vậy bọn ta liền đi thượng thanh thiên một nhóm, bất quá. Nói tới đây, Vô Đương Thánh Mẫu tha cho có thâm ý nhìn thoáng qua Vô Thiên phía sau mấy người, trong mắt hiện lên một tia không hiểu. Vô Thiên thấy vậy nhất thời kịp phản ứng, trầm ngâm hạ xuống, nói. Chuyến này người không nên quá nhiều, để tránh bại lộ hành tích. Hơn nữa bọn ta còn cần phái người sưu tầm một phen điệu tiên giới tin tức, như thế Ngạo Thiên đám người liền không đi, đạo hữu nghĩ như thế nào? Như thế thầm tốt. Vô Đương Thánh Mẫu phức tạp liếc mắt nhìn Vô Thiên, nhàn nhạt trả lời. Lần này tại Vô Đương Thánh Mẫu đối với Vô Thiên cũng là âm thầm nổi lên phòng bị, sắc luôn quan sát, như thế chính xác, cũng là trị giá phải chú ý. Thấy Vô Đương Thánh Mẫu đồng ý, Vô Thiên lúc này xoay người, đối với Ngạo Thiên mấy người nói. Bọn ngươi hạ giới, sưu tầm tin tức. Trọng điểm chú ý những thứ kia đại thần thông người cùng với khắc tam giáo hướng đi. Dừng một chút vừa dặn dò. Nhớ lấy. Bổn tọa không về lúc, bọn ngươi không thể cùng những người khác lên xung đột. Ngạo Thiên mấy người chắp tay trả lời. Bọn ta cần tuân giáo chủ chi lệnh. Nói xong, hướng Vô Đương Thánh Mẫu đám người ý chào một cái đột nhiên sau đó xoay người hướng điệu tiên giới bỏ chạy. Đợi Ngạo Thiên đám người đi xa sau, Vô Thiên xoay người nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu, cũng không lên tiếng, chẳng qua là yên lặng chờ trực. Vô Đương Thánh Mẫu thấy vậy, cũng không kéo dài, tố vung tay lên, chào hỏi mọi người hướng thượng thanh thiên chạy tới. Đang ở Vô Đương Thánh Mẫu mới vừa động thân, nhích người lúc, Huyền Đô Sư cùng Quảng Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử đã chạy về Thái Ngọc Thiên. Lập tức, mọi người cũng không xa rời nhau, tất cả đều đã tìm đến trong Bát Cảnh Cung lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều ở nơi đây. Lẫn làm lễ ra mắt sau, nhưng thấy Huyền Đô Sư mang bước lên trước, không người một xá, nói: "Lão sư, sư thúc." Kia Hồng Ngông tử khí đã đầu nhập một linh bảo trong, rơi xuống địa tiên giới. Đệ tử đám người tu vi không đông đảo, không cách nào bị cho là Hồng Ngông tử khí kia linh bảo trô ở và địa tiên giới sao mà đại vậy. Nhất nhất tìm kiếm, không biết năm nào tháng nào. Vì vậy đệ tử cả gan, khẩn thiết lão sư, sư thúc suy tính một phen, tra được linh bảo trô ở, như thế đệ tử đám người cũng có thể chiếm chút ít tiên cơ. Lão tử, Nguyên Thủy nghe lần này, liếc mắt nhìn nhau, nhất tề gật đầu. Đạo tổ xá lệnh, chúng thánh không được tham dự thứ 8 thánh vị tranh đoạt, chỉ cần chưa từng xuất thủ cũng đủ, suy tính, chú tính nhưng còn có thể. Cho nên, nhưng nghe lão tử lời nói, chuyện này thầm dễ dàng, bọn ngươi hơi mang chốc lát. Nói xong, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa cho một cái ánh mắt, rồi sau đó liền nhắm mắt đẩy định đứng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy, không dám chậm trễ, lúc này cũng là nhắm mắt đẩy định đứng lên. Suy tính một trận, hai người chỉ cảm thấy thiên cơ một mảnh hỗn độn, không cách nào dò thám biết đến tuột cùng, trong lòng không khỏi thất kinh, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng. Vâng! Vâng! Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, lão tử, Nguyên Thủy rối rít hiện ra Khánh Vân Tam Hoa, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên treo cho Khánh Vân trên, quay cuồng chuyển động, không ngừng chập chờn, mọi người một cỗ huyền ảo hơi thở đập vào mặt, các có điều ngộ ra. Chỉ chốc lát sau, hai người vẫn là hoàn toàn không đạt được, trong lòng đều là lo lắng không dứt. Ghê tởm! Chính là một trung phẩm linh bảo, phải đi Hồng Mông tử khí liền như vậy khó khăn coi là, thật là buồn cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng mắng thầm. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể chấn động, bên tai chuyển đến lão tử có tiếng. Sư đệ! Thiên cơ hỗn độn khó dò, bọn ta làm hợp lực suy tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lần này, vội vàng trả lời. Sư huynh nói như vậy thật là. Lẫn nhau trao đổi sau, chỉ nghe ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai người trên đỉnh Khánh Vân nhất thời tương hợp một chỗ, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên hai bên trái nhà dây dưa, từng đạo mãi mãi hơi thở truyền ra, làm người ta không khỏi trầm mê trong đó. Một lúc lâu sau, lão tử, Nguyên Thủy trước sau dừng tay, liếc mắt nhìn nhau, nhất tề cười khổ một tiếng. Huyền Đô Sư, Quảng Thành Tử đám người thấy vậy, trong lòng lộp bộp hạ xuống, Quảng Thành Tử gấp gáp, đuổi bước lên phía trước hỏi. Chẳng lẽ tập hợp lão sư, sư bá hai thánh lực, cũng không cách nào bị cho là kia Hồng Mông tử khí chỗ ở.